Chương 130, lấy ra thành ý chương 130, lấy ra thành ý hắt xì. Luyện đan thất bên trong đang luyện đan Hải Đại Lực đột nhiên nhịn không được hắt xì hơi một cái. Kỳ quái, đây là ai nhớ ta? Trong nháy mắt Hải Đại Lực nghĩ tới rất nhiều người, trong nhà oanh oanh nghiến nghiến, Diêu Gia Hoa tỉ muội, thậm chí đều nghĩ lên cái kia lang thang bên ngoài Tiêu Phàm. Ai? Mấy ngày nay làm sao đều không có người biết tới an ủi một chút ta? Thực sự là một đám tiểu không có lương tâm, buộc ta tại trên người các nàng ra nhiều như vậy lực. Kể từ Mộ Dung Kiệt bọn hắn đã tới một ngày kia, đã qua hai ngày, hai ngày này Hải Đại Lực một mực tại thành mới bên này không có trở về, mà trong nhà đại lao bà tiểu tức phụ một cái đều không đi tìm hắn, trong nháy mắt chỉ cảm thấy chứng chứng lưu thương. Hắn không biết là, không phải là các nàng không tìm đến hắn, là biết hắn gần nhất đang bận sự nghiệp, bởi vậy đều không muốn tới để cho hắn phân tâm. Trong lúc đó ngược lại là có không ít ngoại nhân tới tìm hắn, những thứ này không người nào không phải chính là muốn tìm hắn hợp tác, hoặc mời hắn luyện đan, mời hắn luyện chế trên cơ bản cũng là tứ giai đan dược. Hắn bây giờ biểu hiện là một cái người chủ nghĩa hoàn mỹ, thấp hơn thượng phẩm đan dược tuyệt không đối ngoại bán, nhưng hắn bây giờ lại đứng thẳng luyện tứ giai thượng phẩm đan dược rất cật lực thiết lập nhân vật, thế là tại hắn gặp qua một hai người sau đó, trực tiếp để cho Phúc Bá đem đằng sau người tới đều đuổi đi. Bởi vì trong lòng có chút bực bội, hắn đem trên tay đang tại luyện chế đan dược luyện tốt sau, liền đã đến trong viện hít thở không khí. Hắn ngồi ở trong viện ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ánh trăng trong sáng, hắn không kiềm hãm được phát ra thở dài một tiếng, ai, đêm dài đằng đẵng, vô tâm luyện đan. Ai có thể tới vì ta vừa cởi ưu sầu vậy liền để thiếp thân tới vì công tử giải lo như thế nào? Đúng lúc này một đạo êm thai mà lại thanh âm quyến rũ truyền đến, cả kinh Hải Đại Lực một hồi tê cả da đầu, chợt đứng lên nhìn về phía nguồn thanh âm phương hướng. Chỉ thấy một đạo thân ảnh hiệu điệu đang tại nhanh chóng rơi xuống, nàng một thân trắng thuần váy dài, tóc dài nhẹ kéo, đám chìm trong ánh trăng trong sáng, đơn giản liền như là tiên tử hạ phàm trần đồng dạng. Đợi hắn thấy do nữ tử khuôn mặt lúc, không khỏi vô ý thức thốt ra, là ngươi? Ngươi biết ta? Nữ tử rơi vào cùng Hải Đại Lực cách đó không xa, nghe vậy hơi hơi kinh ngạc. Phải biết nàng từ trước đến nay đến sau Thanh Phong Thành này liền không có ra khỏi cửa, đối phương không nên nhận biết mình mới đúng. Lúc này nhìn lại đối phương Hải Đại Lực lại không có cái kia tiên cảm giác, có thể là bởi vì nhàn nhạt trăng dung, ngược lại có một chút yêu tư vị, cái này lại tiên lại yêu tương phản trong đó tại trên người một người, coi là thật để cho người ta muốn ngừng mà không được. Không thể nói là nhận biết, chỉ có điều các ngươi toàn cả gia tộc mới tới nơi đây lúc, vừa vặn ta ngay tại một bên xem náo nhiệt, cũng nghe đến đó cái Vân công tử đối ngươi xưng hô. Đối với đối phương đến, hắn cũng gần như có thể đoán được, đơn giản chính là đang dự chuyện. Bất quá nên có lòng phòng bị vẫn là không thể thiếu, này nương môn hơn nửa đêm ăn mặc như thế tiêu chạy đến hắn ở đây, xem xét liền không giống người tốt lành gì. Thì ra là thế. Mộ Dung Uyển Nhi bừng tỉnh, nàng kém chút đều cho là đối phương cũng là kinh đô tới, chỉ có điều đến tương đối sớm mà thôi, dù sao nàng rất khó tin tưởng một cái địa phương nhỏ như vậy có thể ra như thế đan đạo yêu nghiệt. Không biết Mộ Dung phu nhân cái này hơn nửa đêm đến thăm hắn xá cần làm chuyện gì. Biết ý đồ của đối phương sau, Hải Đại Lực liền ung dung rất nhiều, trên mặt cũng mang tới mỉm cười thản nhiên. Trên mặt của hắn mặc dù đang cười, nhưng Mộ Dung Uyển Nhi có thể cảm nhận được trong lòng của hắn đề phòng, cái này khiến Mộ Dung Uyển Nhi trong lòng hơi hơi tức giận. Muốn nàng Mộ Dung Uyển Nhi trước kia thế nhưng là nổi danh đại mỹ nữ, đưa tới vô số thiếu niên thiên kiêu không lưng, như thế nào nàng bây giờ chủ động tới cửa đến tìm người này không vụng trộm nhạc coi như xong, còn phòng bị nàng. Chẳng lẽ là nàng già? Mị lực không bằng năm đó. Nhưng nàng rõ ràng phát hiện những nam nhân xấu kia nhìn nàng ánh mắt vẫn như cũ mang theo tham lam, đặc biệt là tại nàng vừa mới để tang chồng sau đó, một ít người nhìn về phía ánh mắt của nàng đơn giản liền cùng muốn nuốt sống nàng tựa như. Chẳng lẽ là nàng không thích thiếu phụ? Nàng cẩn thận nhớ lại một chút đối phương tình huống, chỉ biết là đối phương cùng Trần gia hai thiên kim cùng Diêu gia hai thiên kim truyền ra chuyện xấu, mà các nàng đều là tịnh lệ tiểu cô nương. Hỏng. Nàng thế nhưng là đang hỏi thăm đến đối phương rất tốt nữ sắc, lúc này mới nghĩ đến cho mình ăn mặc một phen, tiếp đó thừa dịp bóng đêm đến tìm đối phương chủ ý, nhưng bây giờ con đường này tựa hồ muốn không thể thực hiện được, tối thiểu nhất không có đạt đến nàng dự đoán bộ dáng. Chẳng lẽ nàng muốn thua với mấy cái mao nha đầu? Cái này khiến nàng rất không cam tâm. Không được, coi như đối phương không thích thiếu phụ, nàng cũng có thể để cho đối phương thích. Nàng đối với mị lực của mình vẫn là hết sức tự tin, không cho rằng Hải Đại Lực có thể chống đỡ được sự cám dỗ của nàng. Nghĩ tới đây nàng đột nhiên lộ ra một loại uy khuất, đáng thương lại có chút bất đắc dĩ vẻ mặt phức tạp. Thiếp thân vì sao tới đây công tử coi là thật không biết sao? Vẫn là chỉ muốn tiếp tục giả vờ hồ đồ. Hải Đại Lực đương nhiên đoán được nàng tới đây mục đích, hắn chỉ là muốn xác nhận một chút, nhưng nàng đột nhiên bộ dạng này uy khuất ba ba bộ dáng cái quỷ gì? Sẽ không cho là đóng vai đáng thương liền có thể để cho chính mình thỏa hiệp a? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn nhưng là một mực đang chú ý lấy trên mặt nàng biến hóa, cái này không bao dài thời gian bên trong đối phương biểu tình biến hóa có thể nói là cực kỳ đặc sắc, không cần nghĩ cũng biết lúc này tâm lý đối phương hoạt động có nhiều đặc sắc. Hắn luôn cảm giác đối phương đang có ý đồ xấu gì, nhưng hắn lại không chứng cứ. Đã như vậy vậy ta cũng liền nói rõ, nếu như là muốn đan dược vậy thì tha thứ ta không thể ra sức, có thể đáp ứng cho các ngươi Mộ Dung ra một chút trợ giúp, cũng đã là xem ở Mộ Dung Kiệt mặt mũi, năng lực ta có hạn chỉ có thể làm đến bước này. Nói xong tay phải của hắn khoác lên trước bụng, ngón trỏ cùng ngón cái không ngừng vuốt ve, ý tứ này lại rõ ràng cũng bất quá. Đó chính là phải thêm tiền. Chỉ có thể Mộ Dung Uyển Nhi cũng không biết hắn động tác này ý tứ, còn tưởng rằng chỉ là hắn không trong lúc lơ đãng tối có nhỏ. Nàng có chút ưu đoán nhìn xem Hải Đại Lực, ngươi cái này luyện đan thất tư mật tính chất cũng không như thế nào, ta tới 2 giờ, còn có thể không rõ ràng năng lực của ngươi. Hải Đại Lực quay đầu nhìn một chút chính mình luyện đan thất, nói thật hắn đối với cái này vẫn là rất hài lòng, nhưng người nào có thể nghĩ đến có người sẽ chạy tới nhìn trộm. hơn nữa còn là một nguyên anh tu sĩ. Xem ra quay đầu phải tăng cường một chút tư ẩn tính chất. Giống như tại lúc này, hắn chóp mũi người được nhàn nhạt tu hương, hắn nhìn lại phát hiện Mộ Dung Uyển Nhi chẳng biết lúc nào đã tới bên cạnh hắn, hắn lập tức một mặt cảnh giác kéo ra thân vị. Ngươi làm gì? Giới nương môn như thế nào càng xem càng không giống người tốt ta. Thế nhưng là tướng mạo thật không tệ a.
Không được,
đây là một cái yêu nữ, muôn ngàn lần không thể bị nàng mê hoặc. Nhìn xem Hải Đại Lực như tị xà hạt bộ dáng, Mộ Dung Uyển Nhi tức giận, thật không thể đem hắn hành hung một trận. Bất quá trên mặt của nàng lập tức liền giả bộ làm một bộ bị thương rất nặng bộ dáng, thiếp thân chẳng qua là muốn cùng công tử gần một điểm nói chuyện mà thôi. Nhìn xem nàng cái này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Hải Đại Lực thật muốn đem nàng để lại hung hăng trà đạp một phen, nhưng vừa nghĩ tới tu vi của đối phương, lập tức thu hồi ý tưởng không nên có. Ít nhất thực sự là hẳn là không cơ hội. Nghĩ đến chỗ này hắn ho nhẹ một tiếng, khục, đã ngươi biết, vậy ta cũng không địch, muốn cho càng nhiều đan dược cũng không phải không được, ngươi phải lấy ra thành ý tới. Chương 131, không biết phu nhân đêm nay nguyện cùng ta. Chương 131, không biết phu nhân đêm nay nguyện cùng ta. Hải Đại Lực vừa nói một lần còn không ngừng xoa ngón tay, chỉ rõ đối phương thêm tiền. Thấy hắn bắt đầu nhả ra, Mộ Dung Uyển Nhi còn tưởng rằng mỹ nhân kế của mình có hiệu quả, mừng rỡ trong lòng đồng thời lại có chút không cam lòng. Ai, cuối cùng phải đến một bước này sao? Bất quá suy nghĩ một chút Mộ Dung gia, chỉ cần Mộ Dung gia có thể bởi vì nàng quật khởi, điểm ấy trả giá tựa hồ cũng không coi vào đâu. Tiếp đó nàng cố gắng gạt ra nụ cười nhạt nhìn về phía Hải Đại Lực, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Hải Đại Lực rất muốn nói cái kia khó xử hai chữ đều khắc vào trên mặt của ngươi, ngươi để cho ta như thế nào yên tâm? Hắn một mặt hoài nghi nhìn về phía đối phương, ngươi biết ta đan dược là giá cả bao nhiêu a? Nếu như muốn càng nhiều, nhất định phải nhiều hơn nữa lấy ra ba thành tới. Đây là cái tình huống gì? Mộ Dung Uyển Nhi trợn tròn mắt. Này làm sao giống như cùng với nàng nghĩ có chút không giống a? Không phải là ám hiệu của nàng đả động đối phương, tiếp đó giữa bọn hắn sẽ tới một hồi cấm sát hòa minh. Tiếp đó bằng vào cái tầng quan hệ này, đối phương lại ưu đãi thậm chí là trực tiếp miễn phí đưa cho nàng đan dược mới đúng. Nhưng bây giờ nàng phát hiện đối phương tựa hồ hiểu sai ý. Trong chấp nhoáng này nàng chỉ cảm thấy xấu hổ giận dữ muốn chết, trên mặt cũng bởi vì tâm tình kích động mà đỏ lên. Như thế nào? Chế đắt. Không phải ngươi nói nhất định phải ta hài lòng sao? Hải Đại Lực trông thấy nàng cái phản ứng này, còn tưởng rằng nàng đây là chê đắt muốn đổi ý. Mộ Dung Uyển Nhi cố gắng điều chỉnh tình cảm một cái, tiếp đó cắn răng nói, không có, không có. Hải Đại Lực cũng không tin mặt nàng, mắt liếc thấy nàng nói, ta có thể theo như ngươi nói à, trước tiên cần phải giao tiền mới có thể cho ngươi đan dược. Nhìn xem hắn bộ dạng này rất xuống tiền trong mắt bộ dáng, Mộ Dung Uyển Nhi chỉ cảm thấy một hồi bất lực, rất muốn đem đầu hắn cậy mở xem bên trong đựng cũng là gì. Mặc dù nàng cũng rất muốn dùng linh thạch đến mua, nhưng hiện thực là Mộ Dung gia tại bị giáng chức ở đây phía trước, cơ hồ tất cả tài sản đều bị xung công, ngay cả phụ thượng tài kho cũng là. Cũng may xem ở muội muội nàng trên mặt, cho bọn hắn lưu lại một điểm thể diện, không có kê biên tài sản bọn hắn tiền riêng. Nhưng bọn hắn vừa tới Thanh Phong Thành không lâu, còn không có gì khai nguyên phương pháp, chỉ có thể dựa vào điểm ấy tiền riêng trước tiên chống đỡ. Nhưng bây giờ mỗi ngày đều sẽ có càng nhiều thế lực hơn đi tới Thanh Phong Thành, nếu là không có thực lực cường đại, Mộ Dung gia đem càng khó tìm hơn đến kiếm tiền phương pháp, vậy bọn hắn thời gian cũng biết càng ngày càng tới khổ sở. Cuối cùng từ từ không hạ xuống. Nghĩ đến đây trong lòng của nàng không khỏi càng ngày càng đội vàng, đối với tăng cao thực lực cũng càng ngày càng khát vọng. Mà trước mắt liền có tăng cao thực lực biện pháp, nói cái gì nàng cũng không thể từ bỏ. Nàng hơi hơi meo lại mắt thấy hướng Hải Đại Lực, ý đồ nghĩ hù đến đối phương, ngươi liền không sợ ta đem bí mật của ngươi chọc ra. Bí mật? Ta có thể có cái gì bí mật? Hải Đại Lực trên mặt tràn đầy nghi vấn, tiếp đó giống như là đột nhiên kịp phản ứng, a, ngươi nói là ta luyện tứ giai đan dược cũng không cần được chuyện. Cái kia không quan trọng. Không nói trước người khác tin hay không, coi như tin thì thế nào? Trừ phi bọn hắn không muốn ta đan dược, bằng không ta nghĩ bọn hắn cũng không dám đắc tội ta, phải biết ta cửa hàng này thế nhưng là thành chủ đại nhân tặng, là muốn cho thành chủ đại nhân chia. Hải Đại Lực trực tiếp đem cái kia hồn thê ma vương, tam công chúa điện hạ kéo rời ra. Mộ Dung Uyển Nhi nghe được hắn nâng lên Tần Duyệt Tịch lập tức giống như quả cầu ra xì hơi, đặt mông ngồi liệt ở trên cái băng đá, bởi vì quá có giãn, còn nhẹ nhàng gẩy mấy lần, thấy Hải Đại Lực vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này Mộ Dung Uyển Nhi chỉ có thể nhận mệnh, mặc dù nàng và Tần Duyệt Tịch quan hệ không ít, nhưng đối phương sẽ đến này còn là bởi vì chịu đến trượng phu nàng cùng nhi tử làm ra chuyện ngu xuẩn mà liên lụy. Nàng biết đối phương chắc chắn hận chết Mộ Dung gia, bây giờ nàng cũng không dám làm cái gì để cho đối phương tức giận chuyện. Vạn nhất trêu đến đối phương mất hứng, nàng lại không chút nào hoài nghi nàng cái kia quái đảng cháu gái sẽ trực tiếp đánh tới cửa. Chủ yếu nhất là tu vi của nàng có thể so sánh đối phương kém hơn nhiều, nếu đánh thật, nàng cũng chỉ có bị đánh phần. Hơi hơi do dự một phen sau, nàng trực tiếp ngã ngửa nói thật với ngươi à, ta không có tiền. Bất quá ta có thể sử dụng phương thức khác thay thế, yên tâm tuyệt đối nhường ngươi hài lòng. Không có tiền, Hoàn Hải Đại Lực vừa định nổi giận, khi nghe đến câu nói kế tiếp của hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Phương thức gì? Còn tuyệt đối có thể để cho ta hài lòng. Hải Đại Lực một mặt hồ nghi nhìn xem nàng. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Mộ Dung Uyển Nhi một hồi tức giận, căn cứ nàng biết người này cũng không phải cái gì ngây thơ tiểu sử nam, ngược lại còn là một cái lao sắt phê. Lời đã nói đến bước này, làm sao có thể vẫn không rõ? Cho nên nàng cho rằng Hải Đại Lực ngay tại ra vẻ không hiểu tại cái này trêu cợt nàng. Bất quá tưởng tượng là chính mình có việc cầu người, chủ yếu nhất là nàng không dám đắc tội đối phương, mặc kệ là vì Mộ Dung gia, vẫn là vì chính nàng, nàng cũng phải nhịn xuống. Thế là nàng bó lấy Thái Dương Thái Phát, dùng tràn ngập mị hoặc ngựa khí nói, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta đan dược, ngươi làm gì đều được. Nói xong bất động thanh sắc đem bộ ngực hướng phía trước hết, đem nàng cái kia ngạo nhân dáng người hiện ra ở Hải Đại Lực trước mắt. Hải Đại Lực lập tức trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy 10 phần có 9 phần không thể tưởng tượng nổi. Nếu như hắn không có lý giải sai, đối phương đây là tại tiễn đưa a. Nhưng đối phương không phải là một cái là nguyên anh cường giả sao? Mà chính mình chỉ là một cái kim đan sơ kỳ tôn cái nhãi nhép a. Không phải là ngươi có bệnh vẫn là ta xuất hiện ảo giác? Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra có người sẽ làm ra như thế thái quá thao tác. Hắn vô ý thức thật tốt ở đối phương trên mặt quan sát, sau đó hắn làm ra kết luận, đối phương dường như là tới thật sự. Nhìn xem cái kia vũ mị khuynh thành dung mạo cùng diêm dúa loẹt loẹt tư thái, Hải Đại Lực lần nữa nuốt một ngụm nước bọt. Cực phẩm, tuyệt đối cực phẩm. Mặc dù cùng nàng giống nhau thuộc tính Tần San San cũng vô cùng đỉnh cấp, nhưng chung quy là tại tu vi bên trên sai quá nhiều, mọi người đều biết tu vi chính là tốt nhất thẩm mỹ phương thức, tựa hồ ngay tại trên người nàng nghiệm chứng. Lúc này trong óc của hắn tựa hồ một mực có cái tiểu nhân ở thúc giục hắn nhanh lên nhanh lên. Nhìn cô gái trước mắt trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu, vì gia tộc lại có thể bỏ đi tôn nghiêm làm đến bước này, thật sự để cho hắn rất là bội phục. Nghĩ đến đối phương vẫn là mình bằng hữu Mộ Dung Kiệt tộc trưởng, vậy hắn không giúp một chút chẳng phải là thật là không có nhân tính rồi. Cho nên hắn quyết định, xem ở Mộ Dung Kiệt mặt mũi, hắn một hồi nhất định sẽ thiếu xử một chút thêm chút sức. Ngươi yên tâm, ta không có ngươi trong tưởng tượng như vậy không tự trọng, ta chỉ cùng ta trượng phu thấy hắn nửa ngày không có phản ứng, Mộ Dung Nguyễn Nhi quỷ thần xui khiến giải thích một chút. Chỉ là không chờ hắn nói xong, liền bị Hải Đại Lực đưa tay đánh gãy, chỉ thấy hắn vẻ mặt thành thật hỏi, không biết phu nhân đêm nay nguyện cùng ta cùng bạn chung gối không? Nói đùa, chủ động đưa tới cửa, nào có không ăn đạo lý. Mộ Dung Nguyễn Nhi há to miệng, vốn là thấy hắn sắc mặt nghiêm túc, đều làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị. Nhưng đối phương phương thế mà đoàn chính nghiêm túc nói ra hạ lưu như vậy mà nói, trong lúc nhất thời để cho nàng sững sờ tại chỗ. Hải Đại Lực gặp nàng ngốc ngốc không nói lời nào, trực tiếp cho nàng tới một ôm công chúa, tiếp đó đi vào cái kia bị đối phương cho rằng tư mật tính chất không quá ổn luyện đan thất bên trong. Chương 132, một lần cuối cùng. Chương 132, một lần cuối cùng. Luyện đan thất bên trong, Mộ Dung Nguyễn Nhi hai tay gắt gao chống đỡ Hải Đại Lực lồng ngực, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn xem hắn, "Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật sự là không chịu nổi." Mộ Dung Nguyễn Nhi đều nhanh điên rồi, một ngày một đêm qua thời gian bên trong, ngoại trừ có người nói lấy đan dược thời điểm, đối phương yên tĩnh một hồi, thời gian khác đều tại có thể kình dày vò. Hơn nữa đối phương càng dày vò càng có tinh thần, để cho nàng cũng bắt đầu hoài nghi đối phương mới là nguyên anh tu sĩ, mình mới là kim đan tu sĩ. Theo lý thuyết lấy nàng nguyên anh tu vi loại trình độ này căn bản cũng không tính là gì, nhưng thật sự là Hải Đại Lực thể phách quá mạnh, để cho nàng cảm giác cơ thể tựa như lúc nào cũng muốn rời ra từng mảnh một dạng. Cường độ cao dày vò, để cho thân thể của nàng cảm thụ lâu ngày không gặp mọi mệt. Nàng nhiều lần cầu xin đối phương ôn nhu một điểm, nhưng đối phương mặc dù mỗi lần đều đáp ứng, nhưng căn bản không kiên trì được bao lâu liền lại dã man. Một lần cuối cùng lại tới một lần nữa liền tốt. Ta bảo đảm lần này nói là sự thật. Hải Đại Lực thế nhưng là nhẫn nhịn rất lâu, không phải liền nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu. Hơn nữa đối phương thế nhưng là nguyên anh tu sĩ, lần này đi qua ai biết lúc nào sẽ đang cho hắn tiến đưa phúc lợi. Dù sao hắn nhưng đánh bất quá đối phương, không có gì quyền chủ đạo. Ngươi Mộ Dung Nguyễn Nhi muốn nói lời này của ngươi cũng không chỉ nói một lần, bất quá cho dù nàng nói cũng vô ích, thế là liền không có nói tiếp. Một phen tâm lý dãy rủa sau, nàng bất đắc dĩ thong xuống chống cự hai tay, làm ra một bộ mặc chàng ngắt lấy bộ dáng. Hải Đại Lực thấy thế trong nháy mắt đại hỉ, hắn một ngày một đêm qua bên trong cũng không phải chỉ lo hưởng lạc, có tốt như vậy nguyên anh lô đỉnh, hắn làm sao có thể không song tu. Chỉ bất quá hắn làm rất nhiều ẩn nấp, cũng không có trả lại Mộ Dung Nguyễn Nhi, cho nên cũng không có bị đối phương phát hiện, bây giờ chỉ cần lại tới một lần nữa là hắn có thể đột phá đến kim đan trung kỳ. Sau 2 canh giờ rưỡi, Mộ Dung Nguyễn Nhi cầm tới tâm tâm niệm niệm đan dược sau, cũng như chạy trốn chạy. Mà Hải Đại Lực lúc này cũng sẽ không áp chế tu vi của hắn cứ như vậy không trở ngại chút nào đột phá đến kim đan trung kỳ, đơn giản giống như uống nước. Không hổ là nguyên anh tu sĩ, chính là có sức lực. Cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại, trong lòng của hắn đều phải đẹp lẫn ra. Phía trước cuộc chiến đấu kia để cho hắn có thể thỏa thích thi triển không nói, còn để cho hắn nhanh như vậy liền đột phá rồi cái tiểu cảnh giới, thực sự là nhất cử lưỡng tiện. Cũng không biết đối phương lúc nào sẽ lại đến. Lúc này hắn đã bắt đầu suy nghĩ cùng đối phương nối lại tiền duyên tình cảnh. Phải đi bạn bảo các xem bạn niên linh nũ đến chưa? Không đi nữa sợ không phải tiền lão ca liền muốn tìm tới cửa. Vốn là đã nói 2 ngày thời gian, kết quả bị Mộ Dung Nguyễn Nhi yêu nữ này làm trễ mãi 1 ngày thời gian. Rất nhanh hắn liền đi tới bạn bảo các, gặp được Tiền Tử Lai. Như thế nào? Bạn niên linh nũ đến chưa? Đến. Ta còn tưởng rằng ngươi đổi ý không muốn mua đâu. Tiền Tử Lai ngữ khí không thế nào tốt, hắn cảm thấy tiểu tử này muộn một ngày coi như xong, cho dù có cái gì đột phát tình huống, cũng không biết phái người tới thông báo một tiếng, đơn giản không đem hắn để vào mắt. Sao có thể a? Đây không phải hôm qua tu luyện quên mình, trong lúc nhất thời không lo được những chuyện khác. Hải Đại Lực nhìn ra bất mãn của hắn nhanh chóng mở miệng giảng giải. Tiền Tử Lai nghe vậy sắc mặt dễ nhìn không thiếu, tiếp đó đưa tay một lần một bình sứ nhỏ cứ như vậy đưa tới Hải Đại Lực trước mặt, trong này chính là vạn niên linh nũ. Hải Đại Lực hai mắt tỏa sáng, cẩn thận cầm lấy bình sứ nhỏ mở ra liếc mắt nhìn, chỉ thấy bên trong là một đoàn đậm đặc chất lỏng màu trắng. Cái này cũng có chút rất giống cái kia đi. Con mẹ nó xử lý. Hắn đột nhiên có chút chê làm sao bây giờ? Cái này phải dùng làm sao? Cái này vạn linh linh sữa tương đối bá đạo, người bình thường tiếp nhận không tới, cần thêm tại trong thùng tắm, tiếp đó người ngâm mình ở bên trong chậm rãi hấp thu là được rồi. Tiền Tử Lai giải thích xong, tiếp đó tại trên thân Hải Đại Lực đánh giá một lần, tiếp đó thần sắc có chút quỷ dị nói, bất quá ngươi ngược lại là có thể nếm thử trực tiếp nuốt, nói như vậy không chắc hiệu quả sẽ tốt hơn. Hắn biết Hải Đại Lực khi nhìn đến Vạn Niên Linh Nô sau, cái kia ghét bỏ biểu lộ là nghĩ đến cái gì, cho nên muốn đùa một chút đối phương. "Đừng, ta cảm thấy vẫn là ổn thỏa một điểm tốt hơn." Hải Đại Lực đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng. Bất quá hắn bây giờ ngược lại thật muốn trở về thử xem cái này Vạn Niên Linh Nô hiệu quả, thế là hắn đem chuẩn bị xong linh thạch giao cho đối phương sau, liền không kịp chờ đợi ra Vạn Bảo Các. Hắn không có trở về Hải Nguyệt Các vẫn là trở lại trấn phủ. Vừa trở lại tiểu viện tử liền gặp được Tiểu Châu ngồi ở trên cái băng đá, hai tay chống cái đầu nhìn chằm chằm viện môn. "Lao ra, ngươi cuối cùng trở về." Tiểu Châu nhìn thấy Hải Đại Lực sau, tung tăng vọt tới bên cạnh hắn. "Như thế nào không tu luyện ở nơi đó mà người?" Hải Đại Lực nhìn xem nàng cái này khả ái hoạt bát bộ dáng, nhìn không được méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. "Có tu luyện, bất quá chính ta tu luyện quá chậm." Tiểu Châu bị nói ngượng ngùng, cúi đầu xuống hai tay quấy lấy quần áo xấu hổ nói. Đúng lúc này, trốn ở trong phòng Thương Chi Hạ cũng đi ra. Hải Đại Lực nhìn thấy nàng sau, hướng nàng vẫy vẫy tay. Thương Chi Hạ thấy thế đỏ mặt đi tới bên cạnh hắn, tiếp đó Hải Đại Lực đem hai cái tiểu nhi tử ôm ở trong ngực hỏi, "Ta không ở nơi này mấy ngày có hay không nhớ ta?" "Nghĩ." Tiểu Châu không chút suy nghĩ liền trở lại. Thương Chi Hạ thấy thế, mặc dù cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cũng nhỏ giọng nói ra, "Nghĩ ha ha ha. Hảo, ta cũng nhớ các ngươi rất nhiều." Tiếp đó tại Tiểu Châu trên mông vỗ một cái, "Đi, đem Thanh Chi cũng gọi qua, ta muốn trợ giúp các ngươi tăng lên một chút tu vi." "Hảo." Tiểu Châu nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nàng thế nhưng là chờ đợi đã mấy ngày, sau đó một mặt vui vẻ tìm Thanh Chi đi. Mà Thương Chi Hạ lại không Tiểu Châu như vậy thoải mái, trên mặt sớm đã bỏ đầy đỏ ửng. "Ta còn muốn làm một chút chuẩn bị." Hải Đại Lực đồng dạng tại cái mông của nàng cũng vỗ vỗ, tiếp đó về tới gian phòng của mình. Hắn chuẩn bị chế tạo một cái thùng tắm lớn, một cái có thể đồng thời dung nạp mấy người thùng tắm. Đến nỗi dùng cái gì tài liệu hắn ở trên đường trở về liền nghĩ tốt, liền dùng huyền thiết, cái đồ chơi này hắn trong túi chứa vật thế nhưng là có không ít. Ngay tại hắn chế tạo thùng tắm thời điểm, Tiểu Châu trở về, cùng với nàng đồng thời trở về chính là Thanh Chi. Thanh Chi vừa thấy được Hải Đại Lực, trong mắt liền dung không được thứ khác, nàng cảm giác mình đã có quá lâu không có thấy đối phương, trong mắt tràn đầy đối với hắn tưởng niệm. Rất nhanh Hải Đại Lực liền đem thùng tắm chế tạo xong rồi, bởi vì có ba cái tiểu mỹ nữ chờ lấy, hắn cũng không có kiên nhẫn đưa nó chế tạo nhiều tinh mỹ, chỉ cần có thể thịnh nổi thủy là được rồi. Hải Đại Lực nhìn thấy Thanh Chi sau, tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, "Về sau liền phục ở bên cạnh ta a. Tuyết Nhi bên kia ta sẽ đi nói." Thanh Chi nghe vậy trực tiếp rơi lệ, có trời mới biết nàng chờ đợi giờ khắc này chờ đợi bao lâu. Chương 133, các ngươi đang làm cái gì? Chương 133, các ngươi đang làm cái gì? Hải Đại Lực đem Thanh Chi trấn an được sau, liền từ sân trong giếng lấy nước đem thùng tắm lấp đầy. Tiếp đó hắn lấy ra Vạn Niên Linh Nũ nhỏ tại trong nước, sợ chúng nữ không chịu nổi, hắn chỉ là số ít nhỏ một chút. "Đây là cái gì?" Tiểu Châu tò mò hỏi. Không riêng gì nàng, Thanh Chi cùng Thương Chi Hạ cũng đồng dạng hiếu kỳ. "Đây là Vạn Niên Linh Nũ, có thể tăng cường tu vi và thể chất độ tốt." Lời nói một vừa ra, Tiểu Châu cùng Thương Chi Hạ đồng thời sửng sở. "Đây là muốn các nàng ngâm vào trong sao? Chẳng thể trách muốn tạo lớn như thế thùng tắm đâu." Bất quá nguyên lai hắn ý tứ là như thế đến cho các nàng tăng thêm tu vi a. Đây là lúc này trong lòng hai cô gái ý nghĩ. Bất quá Tiểu Châu trong lòng rất mất mát, mà Thương Chi Hạ trong lòng lại là xấu hổ, nàng thế mà hiểu lầm rồi. Ngay tại Thương Chi Hạ còn tại bản thân tỉnh lại thời điểm, liền nghe được Hải Đại Lực nói, nhiệt độ nước không sai biệt lắm, chúng ta có thể tiến vào. Nói xong chính hắn trước hết ngâm vào trong thùng tắm. "Tốt a." Là nàng suy nghĩ nhiều, nàng chưa kịp có phản ứng gì thời điểm, Tiểu Châu đã rút đi quần áo nhảy tới trong thùng tắm. Mà Thanh Chi mặc dù có chút ngượng ngùng, bất quá rất nhanh cũng đi theo đi vào trong thùng tắm. "Nhanh lên, đợi thêm một hồi Vạn Niên Linh Nũ liền bị chúng ta hấp thu xong." Hải Đại Lực biết nàng còn không thả ra, thế là lấy lý do này tới thúc giục. "Đúng, ta là vì tăng cao tu vi." Thương Chi Hạ cho mình một bậc thang sau, liền cũng đi theo tiến vào trong thùng tắm. Bất quá còn tốt lúc này Hải Đại Lực tả hữu đều có người, nàng có thể một người ở một bên, để cho trong nội tâm nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nếu là tại trước mặt Tiểu Châu một người bị khi phụ còn tốt, bây giờ lại thêm một cái chưa quen biết Thanh Chi, nàng sẽ cảm giác rất khó bị tình. Hải Đại Lực đang thưởng thức so sánh chúng nữ dáng người sau, đem ánh mắt rời đến Tiểu Châu trên môi, Tiểu Châu lập tức hiểu ý, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lén lén nhìn Thanh Chi sau, liền chui tiến vào trong nước. Một canh giờ sau, Hải Đại Lực đang cảm thụ một lần đặc thù sau khi tắm đi tới Trần Mộc Tuyết gian phòng. "Nha, không nghĩ tới người nào đó còn biết tới tìm ta, ta còn tưởng rằng người nào đó tiến vào Ôn Nhu Hương sớm quên mất ta rồi." Nàng tại Hải Đại Lực vừa trở về không lâu sau liền biết, vừa mới bắt đầu nàng còn vui vẻ không thôi. Phải biết bởi vì Tiểu La Lệ quân lấy nàng, nàng cũng đã lâu không cùng đối phương tu luyện, bây giờ vừa bạn Tiểu La Lệ không tại, nóng nhìn hắn tìm đến mình. Kết quả hắn trước cùng mấy cái tiểu hồ ly tinh chơi lên, cái này nhưng làm nàng tức giận phải không nhẹ. Đối với nàng loại này âm dương thái độ, Hải Đại Lực sớm đã thành thói quen. Từng thanh nàng bế lên, sau đó đem nàng đặt ở trên đùi của mình cười nói, "Quên ai cũng không thể quên ta Tuyết Nhi." "Hừ." Nói đến ngược lại là em hai. Mặc dù trên mặt của nàng tràn đầy khinh thường, bất quá trong lòng đối với lời này vẫn là hết sức thụ dụng. "Đúng." Lộ một chút đầu. "Trở về sao?" Không có thấy Tiểu La Lệ, Hải Đại Lực vô ý thức hỏi lời miệng. "Trở về ngược lại là tốt. Nàng đi tìm con chuột nhỏ đi chơi." Trần Mộc Tuyết ngược lại là hy vọng Tần Lộ một chút trở về Tần gia, nhưng đối phương tựa hồ không có cần trở về ý tứ, nàng người cậu đó cũng không có hô đối phương trở về ý tứ, để cho nàng rất là bất đắc dĩ. Ngạch Hải đại lực cũng không biết nên nói cái gì, bất quá dưới mắt Tiểu La Lệ không tại, không phải là bọn hắn tu luyện thời điểm tốt. Phía trước hắn nhưng là thật trọng, chỉ sợ đem ba cái kia cô nàng tử dày vò hỏng, bây giờ còn nín hòa đâu. Tới, thừa dịp lộ một chút không tại, ta giúp ngươi tăng lên một chút tu vi. Trần Mục Tuyết trợn trắng mắt, cái gì tăng lên một chút tu vi? Nói dễ nghe như vậy, ngươi liền mộng tưởng như vậy người ta. Thấp hèn. Bất quá thân thể của nàng lại là hết sức phối hợp lấy Hải đại lực động tác. Biểu tỷ, ngươi như thế nào giữ cửa giam lại? Ngay tại hai người niềm vui tràn trề thời điểm, Tiểu La Lệ lúc này trở về. Bởi vì cửa bị khóa trái lấy, Tiểu La Lệ vào không được, thế là giữ cửa chụp phanh phanh văng lên. Nha đầu chết tiệt này thật đúng là sẽ chọn thời điểm. Hải đại lực hận hận nói đến, hận không thể tại trên mông nàng hung hăng tới hai bàn tay. Mau đem ý phục mặc hảo. Trần Mộ Tuyết ngược lại không có Hải đại lực oán khí lớn như vậy, thật sự là Hải đại lực bây giờ quá mạnh mẽ, nàng đã cảm giác rất thỏa mãn. Chờ hai người sau khi thu thập xong, Hải đại lực vung tay lên, môn tự động liền mở ra. Tiểu La Lệ cũng tại cửa mở thời điểm, trước tiên liền bật vào. Nha, Hải ca ca. Tiểu La Lệ nhìn thấy Hải đại lực sau một mặt ngạc nhiên kêu ra tiếng, tiếp đó đang chạy đến bên cạnh Hải đại lực, ngươi về hồi nào? Trông thấy Tiểu La Lệ trên mặt vui vẻ, Hải đại lực trong lòng nhất thời liền không có oán khí, hắn sở lấy Tiểu La Lệ cái đầu nhỏ nói, vừa trở về không bao lâu, gần nhất có hay không thật tốt tu luyện. Kỳ thực hắn đã nhìn ra tu vi của nàng trưởng tiến vào không thiếu, trong lòng đối với Tiểu La Lệ nghe lời tu luyện rất là hài lòng. Ừ, ta mỗi ngày đều có nhín chút thời gian tới tu luyện, tu vi đều tiến bộ rất nhiều, không tin ngươi nhìn. Tiểu La Lệ liên tục gật cái đầu nhỏ, tiếp đó đem tu vi của mình phô bày đi ra. Hảo, chúng ta lộ một chút quả nhiên nghe lời nhất, dạng này, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi thành mới chơi. A, quá tốt rồi. Tiểu La Lệ lập tức liền một mặt hưng phấn nhảy dựng lên. Tiếp đó chạy đến bên cạnh Trần Mộ Tuyết đong đưa cánh tay của nàng, biểu tỷ, ngày mai chúng ta cùng đi thành mới chơi. Trần Mộ Tuyết cũng không muốn đi vừa rồi cùng Hải đại lực xong tu sau, tu vi của nàng tăng lên không thiếu, muốn hảo hảo củng cố một chút, thế là nàng cười nói, ta không đi, nếu là ngươi Hải ca ca đưa cho ngươi phần thưởng, tự nhiên hẳn là chỉ đem ngươi đi một mình chơi, chúng ta liền không tham gia náo nhiệt. Nàng cố ý nói chúng ta kỳ thực là nàng không đi cũng không muốn người khác đi. Tiểu La Lệ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, cảm giác là đạo lý này, hơn nữa nàng cũng nghĩ cùng Hải ca ca đơn độc ở chung, thế là nàng một mặt mong đợi nhìn xem Hải đại lực. Hải đại lực vốn còn muốn mang nhiều mấy người cùng đi vui vừa một chút, bất quá nhìn xem nàng mong đợi ánh mắt, cuối cùng không có nhẫn tâm cự tuyệt, cười đối với nàng gật đầu một cái. Tiểu La Lệ lần này thì càng cao hứng, trực tiếp trong phòng giật nảy mình. Nhìn xem nàng cao hứng đến cái dạng này, Hải đại lực trong lòng cũng rất vui vẻ, bất quá hắn bây giờ còn có một mùi lửa không có hạ xuống ở đây là không được, Trần Mục Nguyệt nơi đó ngược lại là có thể. Thế là hắn tìm một cái cớ, "Không, ta còn có chút việc liền không đổi các ngươi." Tiếp đó hắn nhìn về phía Tiểu La Lệ nói, "Buổi sáng ngày mai ta trở lại đón ngươi đến lúc đó cũng không nên nằm ỉ a." "Ta mới sẽ không nằm ỉ." Tiểu La Lệ bất mãn hướng về phía hắn cau mũi một cái. "Tốt, cứ quyết định như vậy đi." Nói xong Hải đại lực liền đi. Chờ Hải đại lực sau khi đi, Tiểu La Lệ đi tới bên cạnh Trần Mục Tuyết tò mò hỏi, "Biểu tỷ, các ngươi vừa rồi tại trong phòng làm cái gì đây? Như thế nào lâu như vậy mới mở cửa?" Trần Mục Tuyết không nghĩ tới đối phương đột nhiên sẽ hỏi chuyện này, trên mặt nhất thời đỏ lên, tức giận, "Tiểu hài tử quản nhiều như thế làm cái gì? Ta cũng không phải tiểu hài tử." Tiểu La Lệ lập tức nhô lên bộ ngực nhỏ biểu thị bất mãn, nhưng nhìn một chút nhà mình biểu tỷ, nhìn lại mình một chút, lập tức liền tháo khí. Chương 134, Dược Vương Tông Trần gia chương 134, Dược Vương Tông Trần gia Hải đại lực từ Trần Mục Tuyết gian phòng sau khi ra ngoài, không có chút dừng lại đi thẳng tới Trần Mục Nguyệt nơi ở. "Hải công tử." Hồng Đào nhìn thấy hắn trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào xưng hô, dù sao thân phận địa vị của hắn bây giờ thật không đơn giản. Hải đại lực trên mặt mang nụ cười ôn hòa nói với nàng, gọi lao ra. "Lão, lao ra." Hải đại lực tuổi còn rất trẻ, Hồng Đào cảm thấy hô lão ra là lạ, bất quá nếu là đối phương yêu cầu, nàng cũng chỉ có thể xưng hô như vậy. Hải đại lực đối với nàng nhu thuận hết sức hài lòng, đưa tay nhẹ nhàng bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, "Thần oan. Tiểu thư nhà ngươi đang làm gì đấy?" "Tiểu thư đang tại luyện đan đâu." Hồng Đào khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trở lại. "Luyện đan? Vậy ta nhưng phải đi chỉ đạo chỉ đạo." Hải đại lực nói liền hướng Trần Mục Nguyệt gian phòng đi đến một nửa hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Hồng Đào dặn dò, "Đúng, nếu như lộ một chút tới, ngươi liền nói cho nàng chúng ta có việc đi ra, biết không?" "Ừ, biết." Hồng Đào cúi đầu nhỏ giọng đáp lời, nàng này lại đâu còn không biết đợi chút nữa Hải đại lực muốn cùng tiểu thư nhà mình làm cái gì. Giao phó một câu sau, Hải đại lực liền đẩy cửa đi vào trong phòng, lúc này trong phòng đang tại luyện đan Trần Mục Nguyệt đã biết là hắn tới, hiện tại trong lòng vui mừng. Vừa muốn từ bỏ trên tay đang tại luyện chế đan dược lúc, Hải đại lực đã tới phía sau của nàng. Hơn nữa cả người đã dán vào trên phía sau lưng nàng, hai tay cũng bắt được tay của nàng, chỉ nghe đối phương ở bên thai của nàng nhẹ nói, "Làm một cái đan sư, bỏ dở nửa chừng không thể được. Vừa vặn ta thấy ngươi thủ pháp luyện đan có chút vấn đề, liền để ta tới tay cầm tay dạy ngươi." Rất nhanh hai người liền đem lò đan dược này luyện chế thành công, bất quá Trần Mục Nguyệt toàn bộ quá trình càng luyện càng nóng, càng luyện quần áo càng ít. "Học xong sao?" Lúc này Trần Mục Nguyệt đã sớm một mặt mê ly, nghe được Hải đại lực hỏi thăm lúc, thân thể rung lên một cái thật mạnh. Ấn chỉ có điều thanh âm này không hề giống là đang trả lời Hải đại lực hỏi thăm. Tiếp đó trong cả căn phòng liền truyền ra tà âm, để cho giữ ở ngoài cửa Hồng Đào đỏ mặt kẹp chặt hai chân. Ngay tại Hải đại lực ra sức chính chiến lúc, có hai cái khách không mời mà đến đi tới Trần phủ, chỉ đích danh muốn gặp Trần Mục Nguyệt, Trần Mục Tuyết hai tỷ muội. Không biết hai vị tiền bối tìm tiểu nữ cần làm chuyện gì. tiểu nữ hẳn là cùng hai vị tiền bối cũng không liên quan. Trần phủ trong phòng khách, Tần San San một mặt nghiêm túc nhìn về phía hai người này là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nhưng tu vi lại là thâm bất khả trắc. Ít nhất nàng là nhìn không ra đối phương là tu vi gì, hơn nữa nàng có thể cảm nhận được hai người quanh thân khí thế kinh khủng, tuyệt không phải che giấu tu vi. Nghe được Tần San San hỏi thăm, nam tử trẻ tuổi cau mày không nhịn được nói, ngươi chỉ cần đem các nàng kêu đi ra là được rồi. Đến nỗi có hay không liên quan ngươi nói không tính. Tiểu Phong, không được vô lễ. Cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng khiển trách nam tử một câu, tiếp đó nhìn về phía Tần San San lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, ta gọi Trần Mục Giao, hắn là đệ đệ ta Trần Mục Phong, chúng ta đến từ Dược Vương Tông Trần gia, hôm nay tới là muốn tìm về đại bá ta thất lạc ở bên ngoài huyết mạch, cũng chính là Trần Mục Nguyệt, Trần Mục Tuyết hai tỷ muội. Tần San San nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, nàng mặt không thay đổi nhìn đối phương, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nguyệt Nhi, Tuyết Nhi là nữ nhi của ta, tại sao có thể là đại bá của ngươi huyết mạch? Hai vị có thể đi, ở đây không chào đón các ngươi. Trần Mục Phong nghe được Tần San San không khách khí như vậy lời nói, lúc này liền muốn nổi giận, bất quá bị Trần Mục Giao một ánh mắt cho chừng trở về. Trần Mục Giao nhìn xem Tần San San thở dài một hơi. Ngươi không cần phải gấp gáp phủ nhận, chúng ta sẽ không tổn thương các nàng, chỉ là muốn tới hỏi một chút các nàng có nguyện ý hay không cùng chúng ta quay về chủ gia, kỳ thực đây là ta cá nhân ý tứ, đại bá trước đó đối với ta rất tốt, ta không đành lòng lão nhân gia ông ta hải tử bởi vì một hồi kịch biến mà một mực lưu lạc bên ngoài, bây giờ ta trong gia tộc cũng có chút quyền phát biểu, liền nghĩ giúp hắn lão nhân gia làm chút đủ khả năng chuyện. Nói đến các ngươi Trần gia vẫn là chúng ta Dược Vương Tông Trần gia chi nhánh. Đại bá trước khi Lâm Trung đem hai cái đường ngội giao phó người chính là tới đây, nhớ không lầm, gọi là Trần Thiên Lăng đúng không? Nghe được Trần Thiên Lăng tên, Tần San San hoảng hốt một chút, kỳ thực trước đó nàng cũng cho là Trần Mộ Nguyệt, Trần Mộ Tuyết hai tỷ bội là đối phương hài tử, cũng là bởi vì đối phương nàng mới cam nguyện gả cho Trần Thiên Dương, để chiếu cố Trần Mộ Nguyệt, Trần Mộ Tuyết. Mặc dù nàng trước đó có rất nhiều lần đã đoán hai tỷ bội không phải là đối phương hài tử, nhưng bây giờ ngờ tới được chứng thực sau nàng cũng không có cao hứng như vậy. Dù sao nàng cùng hai tỷ bội mười mấy năm qua cảm tình thật sự, nàng thật sự vậy các nàng làm thân sinh nữ nhi, chủ yếu nhất là trong nội tâm nàng đã có người khác, trong lòng ánh trăng sáng sớm bị người kia lặng lẽ thay thế. Đợi nàng sau khi lấy lại tinh thần, nàng hướng về Xuân Hoa Thu Cúc nói, đem hai vị tiểu thư gọi tới đi nên để các nàng biết một ít chuyện, còn có một số lựa chọn cũng phải chính các nàng đi làm. Nàng kỳ thực trong lòng cũng biết rõ, lấy hai người này thực lực kinh khủng muốn làm thứ gì, các nàng Trần gia căn bản ngăn cản không nổi, đối phương khách khí như thế cùng nàng muốn nói, hẳn là xem ở Trần Thiên Lăng mặt mũi. Xuân Hoa, Thu Cúc liếc nhau một cái sau liền phân biệt đi tìm Trần Mục Nguyệt cùng Trần Mục Tuyết. Phanh, phanh Trần Mục Nguyệt trong phòng, Hải Đại Lực đang đại sát tứ phương thời điểm bị người quấy rầy, để cho hắn tức giận hết cỡ, bất mãn hết sức la lớn, ai vậy? Chuyện gì? Hắn ở trong lòng quyết định, một hồi người tới hay không nói ra cái năm, 6 7 8, hắn sau đó nhất định sẽ thật tốt bảo chế đối phương. "Lão, lão gia, Xuân Hoa tỷ tới nói có người đến tìm hai vị tiểu thư, là chuyện rất trọng yếu, phu nhân để cho nàng tới hô tiểu thư đi qua." Hồng Đào ở ngoài cửa giảng giải đến. "Người nào sẽ tìm đến hai tỷ muội các ngươi?" Hải Đại Lực nghi hoặc nhìn về phía Trần Mục Nguyệt. "Không biết a." Trần Mục Nguyệt lúc này cũng là một mặt mờ mịt. "Tính toán, cùng đi nhìn một chút a." "Ừm." Mặc dù hắn cực kỳ khó chịu cứ như vậy bị đánh gãy, nhưng cuối cùng vẫn là chính sự quan trọng. Rất nhanh hắn liền cùng Trần Mộc Nguyệt tại Xuân Hoa dẫn dắt xuống đến phòng tiếp khách, mà lúc này Trần Mộc Tuyết đã đến. Bất quá hắn lúc này lực chú ý bị Trần Mộc Giao cùng Trần Mộc Phong hấp dẫn, chủ yếu là hắn có thể cảm thụ ra hai người này rõ ràng đều là Nguyên Anh tu vi, đặc biệt là nữ tử kia cũng đã là Nguyên Anh đỉnh phong. Cái này khiến hắn không khỏi nhíu chặt mày, loại nhân vật này làm sao sẽ tới Trần gia loại tiểu gia tộc này, còn chỉ tên muốn gặp Trần Mộc Nguyệt, Trần Mộc Tuyết hai tỷ muội. Trong lòng của hắn không hiểu sinh ra một tia cảm giác xấu tới. Mà lúc này Trần Mộc Giao cũng nhiều nhìn Hải Đại Lực hai mắt, bởi vì nàng phát hiện Hải Đại Lực lại là một kim đan sơ kỳ tu vi. Đương nhiên đây vẫn là Hải Đại Lực đối ngoại bày ra tu vi. Lấy đối phương niên kỷ có thể tại loại này địa phương nhỏ kết thành kim đan, cũng tính là cái không tệ thiên tài. Hơn nữa nàng còn phát hiện đối phương tựa hồ cùng Trần Mục Nguyệt quan hệ không tầm thường. Nàng ngờ tới hai người hẳn là đạo lữ quan hệ, đã như thế nàng mới chú ý nhiều một chút Hải Đại Lực. Chương 135, lần sau kêu đi ra. Chương 135, lần sau kêu đi ra. Hải Đại Lực không biết hai người ý đồ đến, đối mặt Trần Mục Giao rõ xét, chỉ là tượng trưng cho đối phương một cái mỉm cười. Sau đó hắn thì nhìn hướng Trần Mục Tuyết, chỉ thấy đối phương lúc này cũng là một mặt mờ mịt, rõ ràng cái gì cũng không rõ ràng. Cuối cùng hắn thì nhìn hướng về phía Tần San San, dùng ánh mắt hỏi thăm đối phương đến cùng là gì tình huống. Tần San San cho hắn một ánh mắt, ý tứ để cho hắn đợi chút nữa là hắn biết, thế là hắn liền đi đến Trần Mục Tuyết ngồi xuống bên người, ngồi đợi sự tình phát triển. Hắn cái này tùy ý bộ dáng để cho Trần Mục Phong mười phần khó chịu, cảm thấy hắn đây là mảy may không đem chị em bọn họ để vào mắt, nếu không phải Trần Mục Giao tại chỗ, đã sớm ra tay cho hắn một bài học. Trần Mục Giao ngược lại là không có đặt ở trong lòng, nàng lại đem ánh mắt chuyển tới trên thân Trần Mục Nguyệt, khi nhìn rõ Trần Mục Nguyệt tướng mạo sau, trong mắt của nàng thoáng qua một vòng hồi ức, sau một lúc lâu nàng xem thấy Trần Mục Nguyệt nói khẽ, cùng muội muội của ngươi khác biệt, ngươi ngược lại là cùng các ngươi phụ thân càng giống một chút, mà muội muội của ngươi càng giống các ngươi mẫu thân. Trần Mục Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem nàng, đối phương lời này có ý tứ gì? Đối phương nhận biết các nàng phụ thân, nhưng cha mình làm sao lại nhận biết bực này nhân vật? Bất quá chính mình cùng phụ thân dáng dấp không hề giống a. Muội muội cũng cùng mẫu thân không có gì chỗ tương tự. Trần Mục Tuyết lúc này cũng là gương mặt mê mang, nhìn đối phương trở lấy giảng giải. Nhìn thấy Trần Mục Nguyệt coi trọng không hiểu, Trần Mục Giao đi tới bên cạnh nàng, giắt tay của nàng ôn nhu giải thích nói, ta là các ngươi đường tỷ, các ngươi cha ruột là đại bá của ta, là Dược Vương Tông Trần gia Trần Uyên, mà không phải Thanh Phong Thành Trần gia Trần Thiên Dương. Làm sao có thể? Không có khả năng. Trần Mục Nguyệt cùng Trần Mục Tuyết đồng thời mở miệng, chỉ cảm thấy lời này quá mức thái quá. Phải biết từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là phụ thân vẫn là mẫu thân đối với các nàng tỷ muội đều cực điểm sủng ái, bây giờ có người cùng với các nàng nói bọn hắn không phải là các nàng thân bố mẹ đẻ, cái này khiến các nàng sao có thể tiếp nhận. Trần Mục Nguyệt vốn đang đối với Trần Mục Giao có một tí không hiểu cảm giác thân thiết, nhưng lời này trong nháy mắt để cho cái này đi cảm giác thân thiết tan thành mây khói, tức giận tránh ra tay của đối phương. Ta biết cha mẹ của mình là ai, còn xin tiền bối chớ có hầu ngôn loạn ngữ. Còn nói với nàng cái gì? Chúng ta Trần gia không chào đón Mục Tuyết. Tính khí vốn là tương đối nóng nảy, Trần Mục Tuyết lúc này liền muốn đổi người, nhưng bị Hải Đại Lực ngăn lại. Nàng lập tức nghi ngờ nhìn về phía đối phương, muốn biết đối phương tại sao muốn ngăn chính mình. Đối mặt nàng ánh mắt nghi hoặc, Hải Đại Lực cũng không có giảng giải, mà là nhìn về phía Tần San San, muốn nhìn một chút đối phương trả lời thế nào. Hắn mặc dù biết Trần Mục Nguyệt, Trần Mục Tuyết hai tỷ muội không phải Trần Thiên Dương cùng Tần San San hai tử, nhưng trong đó chi tiết hắn liền tuyệt không biết. Kỳ thực đối với Trần Mục Giao nói lời, hắn là tin thất thất bát bát, dù sao đối phương nhìn cùng Trần Mục Nguyệt quả thật có mấy phần tương tự, cùng Trần Mục Tuyết so sánh, đối phương cùng Trần Mục Nguyệt càng giống tỷ muội. Nhìn thấy Hải Đại Lực nhìn về phía Tần San San, Trần Mục Tuyết cũng nhìn về phía đối phương, kết quả nàng liền thấy đối phương trên mặt vẻ phức tạp, cái này khiến nàng một mặt kinh ngạc. Tiếp đó nàng có chút run rẩy mở miệng hỏi, mẫu thân đây không phải là thật đúng không? Lúc này người trong phòng đều nhìn về Tần San San, Tần San San mắt nhìn Trần Mục Nguyệt, Trần Mục Tuyết, khi nhìn đến các nàng trong mắt chờ đợi sau, trong lòng của nàng một nắm chặt, cuối cùng bất đắc dĩ phát ra một tiếng thở dài. Ai? Các ngươi chính xác không phải ta thân sinh, ta cũng không biết các ngươi cha mẹ ruột là ai. Bất quá nàng nói hẳn là thật sự, tối thiểu nhất một chút ta biết nàng cũng nói không kém chút nào. Không có khả năng, ta không tin. Trần Mục Tuyết không tiếp thụ được, hô lớn một tiếng liền chạy ra ngoài. Tuyết Nhi, Hải Đại Lực thấy thế có chút bận tâm, sợ nàng cái trạng thái này đi ra ngoài gặp phải nguy hiểm gì, nhưng hắn cũng tương tự lo lắng Trần Mục Nguyệt. Bất quá Trần Mục Nguyệt tâm cảnh so Trần Mục Tuyết mạnh không thiếu, cho Tần San San một ánh mắt sau liền truy Trần Mục Tuyết đi. Tần San San lúc này đi đến bên cạnh Trần Mục Nguyệt kéo tay của nàng, tiếp đó duỗi ra một cái tay vớt ve đầu của nàng nói, mặc kệ như thế nào các ngươi đều là con gái tốt của ta. Nương. Câu nói này trực tiếp để cho Trần Mục Nguyệt lệ rơi đầy mặt, tiếp đó một đầu nhào vào Tần San San trong ngực. Mắt thấy sự tình phát triển thành cái dạng này, Trần Mục Giao biết hôm nay không thích hợp nói quá nhiều, thế là nàng đi tới Trần Mục Nguyệt trước mặt hai người, ta lần này tới là nghĩ đón các ngươi về gia tộc, dù sao về đến gia tộc có thể cho các ngươi cung cấp nhiều tư nguyên hơn. Nhưng năm đó có một số việc các ngươi có thể không tiếp thu được, là gia tộc đối với các ngươi thua thiệt chuyện, bất quá chỉ cần các ngươi có thể trở về, gia tộc nhất định sẽ cho các ngươi làm ra đền bù. Các ngươi trạng thái bây giờ không thế nào tốt, chờ qua mấy ngày ta lại tới cùng các ngươi nói rõ ràng. Nói xong cũng mang theo Trần Mục Phong cùng đi ra Trần phủ. Mới ra Trần phủ, Trần Mục Phong liền một mặt bất mãn nói, biết mình là Dược Vương Tông Trần gia người còn không vui trộn. Làm ra tư thái này cho ai nhìn? Bất quá hắn cái này lời mới vừa nói ra miệng, liền bị Trần Mục Giao trừng mắt liếc, tiếp đó lộ ra một mặt cười ngượng ngùng. Kỳ thực hắn đồng thời không có ác ý gì, chính là muốn phun tào một chút. Dù sao nếu không phải là chị em bọn họ phụ thân làm ra loại chuyện đó, đại bá cũng sẽ không chết, tỷ muội các nàng cũng sẽ không lưu lạc bên ngoài. Vừa nghĩ tới đại bá đối với hắn hảo, trong lòng của hắn liền áy náy. Đi thôi, sớm một chút đi qua làm rõ ràng tình trạng, cũng liền có thể về sớm một chút. Nhưng vào lúc này Trần Mục Giao đột nhiên mở miệng nói ra, quá tốt rồi, ta đều sớm đã đợi không kịp, đi. Trần Mục Phong lập tức lộ ra một mặt thần sắc hưng phấn, bọn hắn lần này tới cũng không phải chuyên môn đến tìm Trần Mục Nguyệt, Trần Mục Tuyết tỉ muội, mà là bởi vì ở phụ cận đây cường giả kia giao chiến sau, liền có truyền ngôn nơi này có nghịch thiên cơ duyên xuất thế, hơn nữa còn không có bị người lấy đi. Mặc dù đều biết truyền ngôn không thể tin, nhưng vẫn là hấp dẫn rất nhiều người tới đây, nếu là không có cơ duyên gì cũng liền làm trễ mãi một chút thời gian thôi, nếu là thật sự có cái gì nghịch thiên cơ duyên, lại bị chính mình nhận được, kia tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Trần Mục Phong chính là có loại ý nghĩ này tới. Trần Mục Tuyết cũng không có chạy loạn, mà là về tới chỗ ở của mình, này ngược lại là để cho Hải Đại Lực thở dài một hơi, liền sợ đối phương trong lúc thương tâm, chạy đến bên ngoài tiếp đó lại bị người khi dễ. Loại này cầu huyết kịch bản tựa hồ vô cùng dễ dàng phát sinh. Tiểu La Lệ nhìn thấy Trần Mục Tuyết sau vốn đang một mặt cao hứng nên đón tiếp lấy, kết quả phát hiện nhà mình đối phương một mặt thương tâm bộ dáng, lập tức để cho nàng vẻ mặt nghi hoặc, không biết đối phương đây là thế nào. Nàng cẩn thận tiến lên giữ chặt Trần Mục Tuyết tay hỏi, "Biểu tỷ, ngươi thế nào?" Trần Mục Tuyết cũng không có lý tới nàng, chỉ là cuộn tròn ngồi thân thể ôm chân thẳng tắp nhìn về phía trước. Cái này khiến Tiểu La Lệ có chút không biết làm sao nhìn về phía Hải Đại Lực. Hải Đại Lực sau khi thấy được, sờ lấy đầu nhỏ của nàng nói, "Ngươi biểu tỷ chỉ là một số việc nhất thời không tiếp thu được, chỉ cần nghĩ thông suốt rồi liền tốt." "A." Tiểu La Lệ cái hiểu cái không gật đầu một cái. Tiếp đó Hải Đại Lực đi tới bên người Trần Mục Tuyết ngồi xuống, hắn tự tay vuốt ve đối phương khuôn mặt nhỏ, vì nàng xóa đi nước mắt trên mặt, "Cái này có gì thật đau lòng, về sau cùng ngươi làm cả đời cũng không phải cha mẹ của ngươi, mà là ta không phải sao? Là hơn nữa ngươi chẳng lẽ quên ta đã nói với ngươi lời nói?" Hải Đại Lực liếc nhìn Tiểu La Lệ sau đó hướng về phía Trần Mục Tuyết truyền âm nói, "Không được, về sau ngươi liền gọi ta ba ba." Trần Mục Tuyết lập tức cũng có chút không kềm được, vốn là hắn cũng bởi vì đối phương mà xúc động, cuối cùng này câu nói này trực tiếp để cho nàng thẹn quá hóa giận, lúc này giơ tay lên liền muốn đánh đối phương. Hải Đại Lực trực tiếp tránh ra, một bộ cười đùa tí từng nói, "Lần sau ta muốn nghe đến ngươi kêu đi ra biết không? Đi, nhường ngươi biểu tỷ một người yên tĩnh." Mắt thấy Trần Mục Tuyết sắc mặt càng đỏ lên, Hải đại lực kéo Tiểu La Lệ liền chạy. Chương 136, đại lừa gạt chương 136, đại lừa gạt Hải đại lực lôi kéo Tiểu La Lệ về tới trụ sở của mình liền, có chút lúng túng nói, cái kia lộ một chút ta, ngươi cũng nhìn thấy ngươi biểu tỷ trạng thái, ngày mai sợ là không thể mang ngươi đi ra ngoài chơi. Cái này vừa mới nói qua muốn dẫn đi ra ngoài chơi, kết quả bây giờ liền thực hiện không được hứa hẹn, để cho hắn là thật có chút xấu hổ. Không việc gì, ta sẽ thật tốt bồi tiếp biểu tỷ để cho nàng sớm một chút vui vẻ. Còn tốt Tiểu La Lệ rất hiểu chuyện, cũng không có náo tâm tình gì, ngược lại chủ động bao hết lui ra đạo Trần Mộ Tuyết nhiệm vụ. Nhìn xem nàng vỗ nhô lên bộ ngực nhỏ, một bộ ôm đồm nhiều việc bộ dáng, để cho Hải đại lực hết sức vui mừng, nhịn không được đem nàng ôm vào trong ngực, tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôn lên một ngụm, không hổ là chúng ta đáng yêu nhất khôn khéo tiểu lộ một chút ngươi yên tâm. Qua mấy ngày ta nhất định sẽ cho ngươi bổ túc. Đến lúc đó chắc chắn chơi với ngươi thông khoái. Tiểu La Lệ không nghĩ tới Hải đại lực lại đột nhiên hôn nàng, lập tức đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tiếp đó đem đầu giấu vào đối phương trong ngực phát ra mềm nhu nhu âm thanh, hảo. Ha ha ha, ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử còn biết thẹn thùng đâu. Nhìn thấy Tiểu La Lệ lần này ngượng ngùng biểu hiện, Hải đại lực cảm thấy hết sức buồn cười, hắn nhưng là một mực đem đối phương coi như hải tử đến xem. Hừ, ta mới không phải tiểu hải tử, ta đã trưởng thành. Trong vòng một ngày ngắn ngủi, liền với hai lần bị chế giễu tuổi còn nhỏ, để cho trong nội tâm nàng bất mãn hết sức. Nàng hai tay ôm lấy Hải đại lực cánh tay, cố gắng đem ngực nhỏ của mình hướng về Hải đại lực trên cánh tay cọ. Ý đồ lấy phương thức như vậy tới nói cho đối phương biết, nhìn, đã không nhỏ, ta đã không phải trẻ nít. Đáng tiếc thực lực của nàng vẫn là quá nông cạn, cũng không thể để cho Hải đại lực sinh ra cảm giác gì, chỉ là ở trong lòng nghĩ tới Diêu Như Băng, lại còn kém hơn so với mình còn nhỏ hải tử. Thật là một cái đáng thương em bé. Tiểu La Lệ nhìn chằm chằm vào Hải đại lực, hy vọng có thể ở đối phương trên mặt nhìn thấy thần sắc kinh ngạc, đáng tiếc cuối cùng vẫn là để cho nàng thất vọng, lập tức có chút nhục trí đến buông lòng ra đối phương cánh tay. Nhìn thấy nàng một mặt buồn bực bộ dáng, để cho Hải đại lực cảm giác càng thêm tốt hơn cười, nhịn không được lên tiếng trêu chọc nói, ân là không nhỏ, đã có thể lập gia đình. Tiểu La Lệ nhận được Hải đại lực tán thành, vốn đang hết sức cao hứng, nhưng câu nói kế tiếp để cho nàng trong nháy mắt đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Nào có ha ha ha, nhìn thấy nàng một mặt thẹn thùng bộ dáng, Hải đại lực nhịn không được ha 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 cười to, cái này đùa tiểu hài chính là có ý tứ. Tốt, hôm nay hai ngươi biểu tỷ đều gặp chút bản sự, ngươi cũng không cần đi các nàng nơi đó, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Mắt thấy Tiểu La Lệ càng ngày càng xấu hổ, Hải đại lực nhanh chóng rời đi chủ đề. A, cái này không được đâu. Câu nói này lập tức liền để đã đến phá phòng ngự danh giới Tiểu La Lệ trở nên xấu hổ, cúi đầu xuống xoắn ngón tay một bộ ngượng ngùng nhìn Hải đại lực bộ dáng. Phúc gặp nàng lần này tư thái, Hải đại lực mạnh mỉm cười lên tiếng nói, khụ khụ, cái kia ngươi không nên nghĩ nhiều, chỉ một mình ngươi ngủ, ta đã đến không cần ngủ khôi phục tinh lực cảnh giới. Tiểu La Lệ nghe vậy sững sờ, đợi nàng kịp phản ứng lúc, thở phì phò nói, hừ, ta không để ý tới ngươi. Nói xong cũng chạy đến một bên phục vụ, quyết định cũng không tiếp tục lý tới Hải đại lực, ai bảo đối phương xấu như vậy, luôn khi dễ chính mình. Hải đại lực gặp nàng tựa hồ thật có chút tức giận, mau tới phía trước ôn thanh nói xin lỗi, lỗi của ta chọc giận ngươi sinh, như vậy đi, quay đầu ta chuẩn bị cái tiểu lễ vật cho ngươi làm nhận lỗi như thế nào? Lễ vật gì? Tiểu La Lệ mặc dù còn đang tức giận, nhưng vẫn là kìm nén không được tò mò trong lòng hỏi lên. Nói ra liền không có ý tứ. Ta còn muốn ngươi xem một chút ngươi nguyệt biểu tỷ, trước hết không cùng ngươi hàn huyên. Ta cũng muốn đi. Trần Mộ Nguyệt đối với Tiểu La Lệ vẫn là rất không tệ, bởi vậy Tiểu La Lệ cũng muốn đi xem nhìn đối phương. Vẫn là ta một người đi thôi, nàng bây giờ cũng cần một người yên tĩnh, ta cũng liền đi xem một mắt liền trở lại. Hải đại lực trực tiếp liền cự tuyệt Tiểu La Lệ. Tiểu La Lệ nghĩ tới phía trước Trần Mộ Tuyết không để ý đến tình hình của mình, cảm giác định Trần Mộ Nguyệt nơi đó hẳn là cũng không sai biệt lắm, liền gật đầu một cái. Tốt ta. Hải đại lực đi tới Trần Mộ Nguyệt ở đây lúc, đối phương cũng là vừa trở về, nhìn thấy hắn lúc đối phương trên mặt lộ ra một nụ cười, ngươi tới rồi. Ta rất khỏe. Không cần lo lắng cho ta. Hải đại lực gặp nàng tựa hồ thật sự không có như vậy bị thương, không khỏi có chút ngạc nhiên. Phải biết đối phương phía trước vẫn là một bộ khó có thể tin, hết sức thống khổ bộ dáng. Kết quả mới bao nhiêu lớn một hồi liền cho người nhìn không ra một điểm thương tâm khổ sở dáng vẻ. Hắn đi tới bên người đối phương đem nàng nắm ở nghi ngờ hỏi, đây là nghĩ thông suốt rồi. Ân. Trần Mộ Nguyệt đem đầu gối lên Hải đại lực trên bờ vai, nhẹ nói, ta đã nghĩ thông suốt, cũng không phải bọn hắn không muốn chúng ta, mà là bất đắc dĩ. Hơn nữa phụ mẫu đối đãi chúng ta vô cùng tốt, cho chúng ta yêu cùng che chở cũng không so hài tử khác thiếu, thậm chí càng thêm sủng ái. Cho nên ta không cảm thấy cái gì tốt thương tâm. Hơi do dự một hồi, rồi nói tiếp, về phần bọn hắn, ta không biết nên dùng dạng gì thái độ đối đãi. Hải đại lực biết nàng nói là nàng thân bố mẹ đẻ, đối phương đối với nàng tới nói giống như một người xa lạ, cho dù đó là nàng chí thân loại tình huống này cũng rất khó đối bọn hắn sinh ra bao nhiêu cảm tình. Tiếp đó hắn có chút hiếu kỳ hỏi, theo lý thuyết cái kia phía trước ngươi hẳn là cũng có 3 tuổi khoảng chừng, liền một chút ấn tượng cũng mất sao? Trần Mộc Nguyệt lắc đầu, nàng đối với cái này cũng có chút kỳ quái. Nàng thế nhưng là so Trần Mộc Tuyết lớn 3 tuổi, cho nên nàng 3 tuổi phía trước đều có thể là cùng chính mình cha mẹ ruột sinh hoạt, kết quả nàng lại một chút ấn tượng cũng không có. Cái này cũng là nàng phía trước khó như vậy lấy tiếp nhận chân tướng nguyên nhân. Hải đại lực suy tư một hồi suy đoán nói, có thể là ngươi cha ruột làm a. Trần Mộc Nguyệt nghe vậy ánh mắt phức tạp, nếu thật là ruột thịt nàng phụ thân làm, muốn tới làm lúc bọn hắn đối mặt tình huống nhất định phi thường nguy hiểm a. Kỳ thực thông qua phía trước cái kia tự xưng chị họ nàng nói lời, cùng những năm này bọn hắn không tìm đến qua chính mình, nàng đã đoán được một chút tình huống. Nghĩ đến cha mẹ của nàng tình huống chắc chắn cũng không khá hơn chút nào. Nghĩ đến đây trong lòng của nàng một hồi chua xót phun lên đau lòng, trong mắt cũng nước mắt trào ra. Hải Đại Lực thấy thế một mặt đau lòng đem nàng ôm ở trong ngực, "Đừng khóc, về sau bất kể như thế nào, ta đều sẽ ở các ngươi bên cạnh, sẽ không để cho các ngươi lại bị thương tổn." Lời này để cho Trần Trăng Sáng trong lòng tràn đầy xúc động cùng ngọt ngào, tình yêu nồng đậm để cho nàng ôm chặt lấy Hải Đại Lực cổ nhiệt liệt kích hôn. Hải Đại Lực tự nhiên cũng nhiệt tình đáp lại, tiếp đó hai người rất nhanh liền lăn đến cùng một chỗ, đem lúc trước chưa xong chiến đấu lại tụ. "Thối Hải ca ca, Đại Lực gạt, thật là xấu chết." Một bên khác, Tiểu La Lệ chậm chạp không thấy Hải Đại Lực trở về, tức giận đến đem Hải Đại Lực mắng một lần. Rõ ràng đã nói một hồi liền trở về, kết quả hiện tại cũng đêm khuya còn không có nhìn thấy đối phương cái bóng, để cho nàng đối với Hải Đại Lực đánh lên tên lường gạt nhãn hiệu. Chương 137, con chuột nhỏ năng lực chương 137, con chuột nhỏ năng lực chít chít mấy canh giờ sau, ngay tại Hải Đại Lực tựa ở đầu giường suy nghĩ Trần Mục Giáo hai người sự tình lúc, con chuột nhỏ nhảy ra ngoài không ngừng gọi. Thanh âm của nó trong nháy mắt đưa tới Hải Đại Lực chú ý, tiếp đó liền bị Hải Đại Lực mang theo cổ nhấc lên. "Hắc, đem ngươi đem quên đi." Nói, "Lúc nào tỉnh?" Hắn cùng Trần Mục Nguyệt vừa kết thúc chiến đấu vật nhỏ này liền đi ra. Hắn mười phần hoài nghi nó phía trước có phải hay không nhìn cái gì không nên nhìn. Thảo, đây không phải để nó nhìn miễn phí phiến. Nhân vật nam chính hay là hắn? Cái này khiến trong lòng của hắn trong nháy mắt khó chịu, nhìn về phía con chuột nhỏ ánh mắt cũng bất thiện, nghĩ thầm muốn hay không cho nó tìm công chuột, tiếp đó chính mình cũng cho nhìn một lần chuột chuột mạng lớn. Chít chít, chít chít, con chuột nhỏ đột nhiên cảm nhận được Hải Đại Lực trong ánh mắt nồng nặc các ý, lập tức kịch liệt dãy rủa. Nhìn thấy nó cái dạng này, Hải Đại Lực liền không khỏi cảm thấy có chút tức giận, hắn mang theo con chuột nhỏ nhẹ nhàng run lên nói, chít chít chít. Ăn nhiều như vậy linh đan rượu dược ngay cả lời cũng sẽ không nói, ngươi là phế vật sao? Ngươi nói ta nuôi dưỡng ngươi có tác dụng gì? Con chuột nhỏ trong nháy mắt liền không lại vùng đây, trừng lớn tròn vo mắt nhỏ sững sờ nhìn xem hắn. Mặc dù nó trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng Hải Đại Lực vẫn là nhìn ra nó lúc này mười phần chấn kinh, phản phất không thể tin được hắn có thể nói ra loại lời này. Cái này khiến hắn mười phần hối hận mới vừa nói ra mà nói, trước đây để cho con chuột nhỏ đi theo chính mình, hắn nhưng là nói qua muốn bảo vệ nó, để nó được sống cuộc sống tốt, kết quả mình bây giờ nói ra như thế thương chuột lời nói tới. Hắn cảm thấy con chuột nhỏ lúc này nhất định rất thương tâm. Kết quả là tại hắn muốn theo con chuột nhỏ xin lỗi, lại nói hai câu mềm hồ lời nói lúc, con chuột nhỏ trực tiếp từ trên tay của hắn biến mất. Hơn nữa biến mất không có chút nào vết tích, chờ hắn lần nữa cảm nhận được đối phương khí tức lúc, con chuột nhỏ cũng tại ngoài một trượng trên bàn, lúc này đang dùng hai cái gót chân chạm đất chân trước bóp lấy eo nhìn xem hắn. Dạng như vậy thật giống như tại nói ta hữu dụng không có. Hữu dụng không có. Hải Đại Lực từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn thấy con chuột nhỏ cái này hài hước vừa đáng yêu bộ dáng, nhịn không được lộ ra nụ cười. Chẳng biết tại sao hắn phảng phất tại con chuột nhỏ trên thân thấy được Tiểu La Lệ cái bóng, nhưng nghĩ đến đoạn thời gian này Tiểu La Lệ vừa có thời gian liền bồi con chuột nhỏ, liền bình thường trở lại. Tiếp đó hắn đi tới bên bàn ngồi xuống, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên hỏi, ngươi đây là làm sao làm được? Hơn nữa một điểm linh lực ba động cũng không có. Là ngươi thiên phú thần thông sao? Mặc dù biết con chuột nhỏ không biết nói chuyện, hắn vẫn hỏi đi ra. Kết quả hắn liền thấy con chuột nhỏ ngạo kiều nghiêng đầu sang một bên, hiển nhiên là đang bày tỏ nó bây giờ rất tức giận không muốn phản ứng hắn. Bất quá điều này cũng làm cho hắn phát hiện được một chút biến hóa. Hắn không để ý con chuột nhỏ phản kháng, một tay lấy nó chộp vào trong lòng bàn tay, tiếp đó một cái tay lay lấy nó trên cổ lông tóc, chỉ thấy đã có không ít lông tóc gốc rễ hơi hơi phát tím, nếu như không chú ý thật đúng là không tốt phát hiện. Hắn ngờ tới con chuột nhỏ đây cũng là muốn lên cấp. Cái này khiến hắn cao hứng đồng thời, trong lòng cũng thở dài một hơi. Cuối cùng, rốt cuộc phải tiến giai. Có trời mới biết hắn đang cấp đối phương cho ăn nhiều như vậy linh đan rượu dược, lại không thấy nó có thay đổi gì trong lòng có nhiều hoảng. Sợ mình chỉ là nuôi cái nuốt bằng thú. Vừa nghĩ tới con chuột nhỏ vừa rồi cái kia quỷ dị Nazi năng lực, trong lòng của hắn liền dâng lên một cỗ tâm tình kích động, không gian Nazi à. Mặc kệ ở đâu đều là mười phần như bức năng lực người tiên. Nếu có thể mang người cùng một chỗ Nazi liền tốt. Nghĩ tới đây hắn lấy ra một gốc tứ giai linh dược đưa cho con chuột nhỏ tại nhìn thấy linh dược sau ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên, mang thủ cái gì căn bản cũng không tồn tại, tiếp nhận linh dược liền trong lòng bàn tay của hắn đảm. Thật là một cái rộng rãi chuột chuột. Hải Đại Lực lộ ra lão phụ thân một dạng nụ cười. Rồi ra một cái tay khác tại trên đầu của nó nhẹ nhàng vuốt ve, thủ đầu a. Ta chính là nói ngươi vừa rồi cái năng lực kia có thể hay không mang người cùng một chỗ a. Con chuột nhỏ cũng không có phản ứng đến hắn, chỉ là tự mình gắm linh dược, hắn cũng không gấp. Cứ như vậy nhẹ nhàng nuốt ve con chuột nhỏ đầu. Bởi vì hắn biết một bội này tứ giai linh dược cũng không thể thỏa mãn đối phương, sớm muộn sẽ cầu hướng mình. Quả nhiên, rất nhanh con chuột nhỏ liền gắm xong trên tay linh dược, tiếp đó dương mắt nhìn về phía hắn. Hắn cười híp mắt nhìn xem con chuột nhỏ nói, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Con chuột nhỏ nghe vậy rõ ràng có chút do dự, hẳn là sợ trả lời, hắn vừa mất lòng tin liền không cho linh dược. Tiếp đó hắn lại lấy ra một gốc linh dược dụ dỗ nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, cái này sẽ là của ngươi. Chít chít. Con chuột nhỏ vừa thấy được linh dược con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, hai cái móng vuốt nhỏ phối hợp với cái đầu nhỏ khoa tay múa chân. Không được sao? Con chuột nhỏ đầu tiên là gật đầu một cái ngay sau đó lại lắc đầu. Hải Đại Lực đã hiểu, hẳn là bây giờ còn không thể, nhưng sau này có thể ý tứ. Cái này khiến hắn lập tức cao hứng không thôi, không keo kiệt chút nào đem trong tay linh dược đưa cho nó. Con chuột nhỏ thật cao giơ lên chân trước tiếp nhận linh dược sau, liền từ trong tay của hắn nhảy ra ngoài. Tiếp đó lung la lung lay về tới chính mình ổ nhỏ. Nhìn xem nó trốn ở trong chính mình ổ nhỏ gặm linh dược, Hải Đại Lực có chút ưu sầu cảm thán nói, cũng không biết còn bao lâu nữa linh dược mới có thể triệt để tiến giai. Phía trước ăn nhiều như vậy linh đan rượu dược mới hơi có chút biến hóa, có thể thấy được nó phải hoàn toàn đem trên thân lông tóc chuyển hóa thành màu tím, cần bao nhiêu tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. cũng may hắn kiếm lời linh thạch năng lực cũng không tệ lắm, hẳn là còn có thể nuôi được. Nghĩ tới đây hắn liền định trở về tiếp tục luyện đan, liếc mắt nhìn ngủ mê mang Trần Mục Nguyệt sau đó, hắn liền không tiếp tục chậm trễ thời gian trực tiếp hướng về thành mới mà đi. Vạn bảo các bên ngoài, Hải đại lực mới ra tới liền đâm đầu vào gặp được Phong Quân Mai, bất quá lúc này sau lưng đối phương còn đi theo một cái công tử ca, lúc này đang dùng ánh mắt không có ý tốt đánh giá nàng. Cái này khiến Hải đại lực vô ý thức nhìn nhiều hắn một mắt. Cái gì cấp bậc? Cũng xứng nhớ thương ta nhìn chúng cô nàng. Hải đạo hữu. Phong Quân Mai nhìn thấy Hải đại lực sau hai mắt tỏa sáng, bước nhanh đi tới trước mặt hắn chào hỏi. Hải đại lực khẽ gật đầu, tiếp đó mang theo nụ cười ôn hòa nhìn xem nàng nói, không nghĩ tới lúc này mới thời gian không bao lâu không gặp, Phong cô nương tu vi liền có như thế để thăng. Cái này còn phải cảm ơn Hải đạo hữu đã được. Nếu như không có đạo hữu thượng phẩm trúc cơ đan ta không có khả năng nhanh như vậy trúc cơ, còn có hai ngày trước đạo hữu cho chúng ta Phong gia đưa đi đan dược, càng làm cho tu vi của ta có tăng lên to lớn. Phong Quân Mai một mặt cảm kích nhìn Hải đại lực nói. Lời này bị cái kia công tử ca sau khi nghe được, cuối cùng nhận ra Hải đại lực. Hắn mặc dù chưa thấy qua Hải đại lực, nhưng đối phương đại danh thế nhưng là như sấm bên tai, biết người này không thể trêu vào. Mắt thấy chính mình vừa rồi dây dưa mỹ nữ cùng đối phương quen biết, lại quan hệ cũng không tệ bộ dáng, hắn liền trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu chuẩn đi. Bất quá hắn tiểu động tác sớm đã bị Hải đại lực chú ý tới. Bất quá hắn chỉ là liếc qua liền không lại quản đối phương, ngược lại hắn sớm đã đem đối phương hình dạng ghi tạc trong lòng. Đề cử một quyển sách, Tán Tu Kiếm Thần, nhìn rất đẹp, cả chua liền có thể nhìn. Chương 138, Tần Duyệt Tịch triệu kiến chương 138, Tần Duyệt Tịch triệu kiến Hải đại lực cười cùng Phong Quân Mai nói, những đan dược kia bất quá là dệt hoa trên gấm thôi, còn là bởi vì ngươi đủ cố gắng. Phong Quân Mai nghe được Hải đại lực lời nói sau hé miệng nở nụ cười, cũng chỉ có ngươi sẽ nói ra những đan dược kia chỉ là dệt hoa trên gấm, bây giờ trong Thanh Phong thành người nào không biết ngươi Hải đại sư đan dược hiệu quả tốt bao nhiêu. Mỗi ngày đều có rất nhiều người thật sớm xếp tại Thanh Phong Các chờ lấy đan dược. Nàng thông qua Hải đại lực ánh mắt cũng phát hiện phía trước dây dưa công tử ca bóng lưng chạy trối chết, cái này khiến nàng nhìn về phía Hải đại lực ánh mắt tràn ngập một tia khác màu sắc. Lại nghĩ tới đệ đệ của nàng cùng phụ thân đã nói, trên mặt của nàng liền bắt đầu hơi hơi nóng lên. Ha ha, có thể được đến người nhiều như vậy tán thành đó là vinh hạnh của ta. Hải đại lực làm bộ khiêm tốn một câu, tiếp đó liền phát hiện đối phương trên mặt đỏ ửng, cái này khiến hắn có chút ngượng, chính mình còn không có trêu chọc nàng đâu. Làm sao lại một mặt ngượng ngùng bộ dáng? Nghĩ tới đây hắn lập tức biểu hiện ra một mặt quan tâm hỏi, sắc mặt ngươi giống như có điểm gì là lạ, có phải là thân thể không thoải mái hay không? Nói xong hắn đi tới bên người đối phương, trực tiếp dắt bàn tay nhỏ của nàng, làm ra vì nàng kiểm tra thân thể bộ dáng. Kỳ quái, cũng không có cái gì chỗ không ổn a. Lúc nói lời này, hắn còn làm ra bộ dáng một mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đối phương. Không có, ta không có việc gì. Phong Quân Mai nhỏ giọng giải thích, nàng cũng không nghĩ đến chính mình còn chưa có giải thích đối phương liền làm ra lần này cử động, tại đối phương tới gần giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng lúc, toàn bộ tâm đều phải nhảy ra lồng ngực. Đặc biệt là khoảng cách gần cảm nhận được trên người đối phương dương cương khí tức sau, để cho hô hấp của nàng đều có chút gấp gáp rút hơn. Có thể ăn. Hải đại lực nhìn thấy Phong Quân Mai cái biểu hiện này con mắt lập tức liền sáng lên, cái này rõ ràng liền động tình a. Sau đó hắn con mắt đi lòng vòng, tiếp đó trên mặt nghiêm túc nói, có thể là đột phá quá nhanh lưu lại hậu di chứng. Dạng này, ta trở về cho ngươi luyện chế một cái bổ sung đan, trở về ngươi trực tiếp tới Hải Nguyệt Các cầm. Nào có cái gì hậu di chứng, bất quá là nghĩ lừa gạt, tiếp đó ha 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 thôi. Bổ sung đan. Phong Quân Mai vốn muốn cự tuyệt, nhưng không chịu nổi hiếu kỳ cái này bổ sung đan là đan dược gì, liền hỏi lên. Hải đại lực cười giải thích nói, đó là một loại tứ giai đan dược, chủ yếu công hiệu chính là bù đắp đột phá quá nhanh lưu lại thai hoàng ẩm, cũng có thể giải quyết trên người ngươi vấn đề. Không, ta không cần. Phong Quân Mai nghe xong là tứ giai đan dược sợ hết hồn, đội vàng biểu thị chính mình không cần. Hải đại lực làm sao có thể để cho nàng cự tuyệt, lấy bùa giỡn giọng điệu nói, không cần cự tuyệt, lấy hai ta quan hệ, ta lại không thu ngươi linh hạch, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Sợ nàng nói tiếp ra cái gì cự tuyệt tới, rồi nói tiếp. Chắc hẳn ngươi tới vạn bảo các hẳn còn có chuyện, ta liền sẽ không quấy rầy, đi trước. Nói xong cười hướng nàng khẽ gật đầu liền nhanh chân rời đi. Hai ta quan hệ. Phong Quân Mai nhìn xem Hải đại lực bóng lưng, trong miệng lẩm bẩm nói, nàng ở trong lòng không ngừng đề ra nghi vấn lấy chính mình cùng đối phương tính là cái gì quan hệ. Muốn nói không có quan hệ gì đối phương lại muốn đưa chính mình chân quý như vậy đan dược, muốn nói có cái gì rất thân mật quan hệ, bọn hắn càng là ngay cả mặt mũi chưa thấy qua mấy lần. Chẳng lẽ là đối phương ưa thích chính mình? Nghĩ đi nghĩ lại nàng liền hồng thấu hai gò má, bởi vì sắp lại có một món ngon có thể phẩm. Hải đại lực tâm tình phá lệ mỹ diệu, một đường khẽ hát đi tới Hải Nguyệt Các. Kết quả là tại hắn vừa trở lại trong tiệm thời điểm, thấy được một người mặc phủ thành chủ chế phục nam tử đang từ bên trong đi ra, đối phương nhìn thấy hắn sau đó bước nhanh đi tới trước mặt hắn hỏi, ngươi là Hải đại lực à? Đúng vậy. Xin hỏi có chuyện gì? Hải đại lực nghi ngờ hỏi, làm sao hảo hảo thành chủ người tìm hắn làm cái gì? Đại nhân muốn gặp ngươi, đi theo ta đi. Nam tử thuận miệng giải thích một câu, tiếp đó đưa tay ra hiệu Hải đại lực đi theo hắn đi. Là thành chủ đại nhân muốn gặp ta. Hải đại lực nghe vậy càng thêm nghi hoặc, hắn còn tưởng rằng là thu thuế hoặc đan dược phô lợi tức chia vấn đề, như thế nào cũng không nghĩ đến Tần Duyệt Tịch muốn gặp mình. Ân, đi nhanh một chút a, đại nhân tựa hồ rất gấp, chế ngươi ta đảm đường không nổi. Bởi vì Hải đại lực bây giờ tại trong thành rất nổi danh, biết hắn là cái rất lợi hại đan sư, cho nên nam tử đối với Hải đại lực thái độ khá tốt, cố ý chỉ điểm một câu. A, hảo. Mắt thấy nam tử thái độ coi như ôn hòa, hẳn sẽ không là chuyện gì đó không hay, thế là nhắm mắt đi theo đối phương đi gặp thành chủ Tần Duyệt Tịch. Cũng không biết đợi chút nữa mình có thể hay không áp chế lại cơ thể đối với thể chất đặc thù dục vọng. dọc theo đường hải đại lực trong lòng lo sợ bất an, có chút bận tâm mình cùng Tần Duyệt Tịch gặp mặt lúc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Liếc mắt nhìn dẫn đường nam tử tu vi, ân, Kim Đan đỉnh phong, thái độ đối với hắn vẫn rất hảo. Nghĩ nghĩ hắn lấy ra một bình ngưng anh đan cười híp mắt đưa cho đối phương. Vị huynh đệ kia, tương kiến là duyên, chỉ là lễ mọn bất thành kính ý. Nam tử nhìn thấy Hải Đại Lực đưa cho hắn đan dược lúc, biết trong này đan dược cũng không tầm thường, bất quá tại một phen trong lòng dãy rủa sau đó, hắn nhìn xem Hải Đại Lực một mặt nghiêm túc nói, ngươi đây là đang để cho ta phạm tội. Phải biết Tam công chúa chán ghét nhất người theo đuổi nàng bị người hối lộ mua chuộc, chỉ cần phát hiện tuyệt đối sẽ nghiêm trị, loại sai lầm cấp thấp này hắn cũng không thể phạm. Không hổ là có thể làm Tần Duyệt Tịch tùy tùng người. Hải Đại Lực ở trong lòng cho nam tử nhấn cái like, bất quá hắn không có khả năng cứ như vậy từ bỏ cùng với giao hảo cơ hội, đối phương thế nhưng là Tần Duyệt Tịch tùy tùng, nói không chừng ngày nào liền có thể đến giúp chính mình đại ân. Chẳng qua là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, nói thế nào là nhường ngươi phạm tội đâu. Gặp nam tử vẫn là bất vi sở động, Hải Đại Lực bất đắc dĩ thở dài nói, ai, ta thật sự muốn cùng huynh đệ kết giao bằng hữu, lúc này mới lấy ra cái này thượng phẩm ngưng anh đan đem tặng, hy vọng có thể đến giúp huynh đệ cũng được. Là ta si tâm vọng tưởng, ý đồ trèo cao. Nam tử nghe được thượng phẩm ngưng anh đan sau đó, con ngươi đột nhiên co rụt lại, tiếp đó tại Hải Đại Lực sắp đem đan dược thu vào túi đựng đồ trong nháy mắt, bắt được tay của hắn, tiếp đó từ Hải Đại Lực trong tay đem đan dược chụp đi ra. Ngươi nói không sai, chúng ta chỉ là kết giao bằng hữu, cũng không có phạm sai lầm. Ta gọi Lục Viễn, thật cao hứng cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ân, chỉ có ta thực lực cường đại mới có thể vì Tam công chúa điện hạ làm việc, Tam công chúa điện hạ nhất định sẽ lý giải ta. Nhìn xem hắn vẻ mặt thành thật bộ dáng, Hải Đại Lực yên lặng thu hồi một cái tán. Khục khục, Lục đại ca, ngươi có biết không thành chủ đại nhân vì sao muốn gặp ta? Có hay không khác giống như ta được triệu kiến? Không rõ ràng, chỉ biết là đại nhân ra ngoài rồi mấy ngày, hôm nay sau khi trở về liền chỉ đích danh muốn gặp ngươi. Lục Viễn do dự một chút, cảm thấy những thứ này nói cho Hải Đại Lực cũng không có gì đã nói đi ra. Hải Đại Lực nghe nhíu chặt mày, cái này cũng không có gì tin tức hữu dụng a. Nhìn thấy Hải Đại Lực một mặt bộ dáng lo lắng, Lục Viễn khán tại thượng phẩm ngưng anh đan phân thượng, ấm giọng an ủi, yên tâm đi. Hẳn là chỉ là bởi vì ngươi phương diện luyện đan tương đối lợi hại, mới tìm ngươi. Hắn đây cũng không phải là vô địch tối tha, lúc vừa nhận được nhiệm vụ này, hắn liền cân nhắc thành chủ tại sao muốn tìm Hải Đại Lực, cuối cùng hắn có thể nghĩ tới nguyên nhân chính là cái này một cái. Hy vọng như thế đi. Hải Đại Lực yên lặng thở dài. Chương 139, Tần Duyệt Tịch chương 139, Tần Duyệt Tịch đợi chút nữa gặp được đại nhân, nhưng ngàn bạn chú ý đừng đụng phải đại nhân. Ngay tại Hải Đại Lực bị mang vào phủ thành chủ thời điểm, Lục Viễn cố ý dặn dò một câu. Yên tâm đi Lục ca, ta tránh khỏi, sẽ không làm chuyện xuất cách gì. Nói đùa, dám chọc vị này không cao hứng, mạng nhỏ còn cần hay không? Coi như không vì mình cân nhắc, hắn còn có nhiều như vậy đại lao bà tiểu tức phụ đâu, làm gì cũng muốn thành thành thật thật. Bất quá va chạm, vậy khẳng định là muốn va chạm đụng nhau, chỉ có điều không phải bây giờ mà thôi. Hảo. Thấy hắn nói như vậy, Lục Viễn yên tâm gật đầu một cái. Rất nhanh Hải Đại Lực liền được đưa tới phủ thành chủ trong chính điện, hắn trong nháy mắt liền bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi. Đại điện này ở bên ngoài nhìn liền đã vô cùng to lớn hùng vĩ, đi vào bên trong càng lạ. Dù sao thì là điêu lương theo trụ, điêu lan ngọc triệt để, vàng son lộng lẫy. Đại nhân, người đã dẫn tới. Lục Viễn hướng về phía nghiêng dựa vào chủ vị Tần Duyệt Tịch cung kính hành lễ nói. Nghe được Lục Viễn âm thanh, Hải Đại Lực lúc này mới hồi phục tinh thần lại, bất động thanh sắc hướng Tần Duyệt Tịch vụng trộm quan sát một cái. Cái nhìn này, để cho tim của hắn đập không chịu thua kém nhảy lên kịch liệt, càng là nhịn không được vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt. Nữ nhân này vốn là tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, mà lúc này đối phương thân mang màu đỏ chót váy bào, trần trụi chân ngọc, nghiêng người nằm nghiêng ở đó cao cao tại thượng trên chủ tọa, để cho nàng xem ra giống như là một cái mị hoặc tung sinh yêu sau. Chịu không được, thật sự chịu không được. Cái này thiếu chút nữa thì để cho hắn áp chế không nổi thể nội sao động. Thế là hắn không dám nhìn nhiều, nhanh chóng cúi đầu xuống mặc niệm thanh tâm chú, chết là khoảng không, không tức thị sắc. Như thế nào chấm như vậy? Tần Duyệt Tịch nhíu mày bất mãn mà hỏi. Lục Viễn vừa định nói cái gì liền nghe được Tần Duyệt Tịch nói, tính toán, ngươi đi xuống trước đi. Là. Lục Viễn vừa lui ra ngoài, Hải Đại Lực liền phát hiện một tấm không biết làm bằng vật liệu gì giấy cùng một cái túi chứa vật, trôi giạt đến trước mắt của hắn, hắn thuận tay tiếp nhận xem xét, tờ giấy này bên trên một loại gọi khư ách đan đan phương, mặc dù phía trước chưa nghe nói qua đan dược này, nhưng nghe tên cũng có thể đoán được cái 7-8 phần. Đến nỗi trong túi đựng đồ nhưng là một chút linh dược, đúng lúc là luyện chế khư ách đan cần tài liệu. Cái này khiến trong lòng của hắn thở dài một hơi, xem ra còn bị Lục Viễn đại đoán đúng, tiếp đó bên tai của hắn liền truyền đến Tần Duyệt Tịch âm thanh, chỉ cần nắm chặt đem cái này luyện ra, ta sẽ không keo kiệt ban thưởng. Nàng trước mấy ngày không có chịu đựng được dụ hoặc chạy vào Thập Vạn Đại Sơn, mặc dù phát hiện một chút đồ vật ghê gớm, nhưng tự thân chẳng biết lúc nào nhiễm lên tà khí. Còn tốt trên người nàng có thể áp chế tà khí đang dược, chính là cái này khư ách đan, bất quá tựa hồ bởi vì phẩm chất đan dược không đủ, đồng thời không thể triệt để trừ tận gốc tà khí. Mà cái này tà khí lại mười phần bị dị, chỉ cần còn sót lại một tia tại thể nội, chẳng mấy chốc sẽ lại to lớn lên. Trùng hợp nàng phía trước nghe nói qua Hải Đại Lực, thế là nhanh chóng trở lại Thanh Phong Thành để cho đối phương đến cho chính mình luyện khư ách đan. Không có vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cái này đan dược cũng liền thuộc về tứ giai đan dược, Hải Đại Lực vẫn rất có tự tin, lúc này đánh lên cam đoan. Hảo, nhất định muốn nhanh, nhưng đan dược phẩm chất không thể kém, ít nhất phải thượng phẩm. Nếu là ngươi dám qua loa cho xong nói đến đây, nàng mỉm cười nhìn Hải Đại Lực nói, ngươi cũng không muốn biết hậu quả. Cái này ai cũng có thể biết, nếu là dám chậm trễ chuyện, kết quả sẽ rất thảm. Cái này khiến Hải Đại Lực trong lòng rất khó chịu, yên lặng cho nàng ghi lại một bút. Tốt tốt tốt. dám uy hiếp ta đúng không? Nhìn ta về sau lớn không lớn lực đụng ngươi liền xong việc. Thành chủ đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định dốc hết toàn lực.
Ân.
Tần Duyệt Tịch lên tiếng sau đó liền không lại nói chuyện, tiếp đó ánh mắt ra hiệu lấy Hải Đại Lực, ngươi nên luyện đan. Hải Đại Lực cũng là dây hiểu, bất quá hắn cũng không muốn ở đối phương dưới mí mắt luyện đan, thế là hắn giống đối phương tỉnh cầu nói, không biết thành chủ đại nhân có thể hay không cho ta an bài một nơi yên tĩnh. Ta sợ bị người quấy rầy đến, từ đó ảnh hưởng tới đan dược phẩm chất. Đây chính là địa phương an tĩnh, có ta ở đây không ai dám tới quấy rầy. Tần Duyệt nhàn nhạt trả lời một câu, liền không nói gì nữa. Xem ra đây là không có cách nào tránh đi đối phương luyện đan, không có biện pháp Hải Đại Lực chỉ có thể ngay tại chỗ bắt đầu luyện lên đan tới. Bởi vì Tần Duyệt Tịch tại chỗ nguyên nhân, hắn cố ý biểu hiện ra một bộ rất cật lực bộ dáng, khó khăn đem Khư Ách đan luyện chế được, hơn nữa còn là trở thành 3 viên thượng phẩm Khư Ách đan, người người cũng là thượng phẩm. Thành chủ đại nhân, không có nhục sứ mệnh. Hải Đại Lực cầm luyện tốt đan dược đi tới Tần Duyệt Tịch trước mặt cung kính nói. Cái này khiến Tần Duyệt Tịch nhìn hắn ánh mắt có chút những thứ khác ý vị. Thật không hổ là đan đạo yêu nghiệt. Vốn cho rằng truyền ngôn là khuyết đại suy đoán, không nghĩ tới lại là thật sự. Người tài giỏi như thế chắc hẳn nếu không thì lâu liền sẽ có thế lực lớn người tới mời chào. Tất nhiên đối phương bị chính mình gặp, vậy thì cần phải trở thành người của mình. Nhìn xem trước mặt đem Khư Ách đan đưa lên phía trước Hải Đại Lực, nàng không hiểu nở nụ cười, đổi một tư thế sau sẽ chân trái duỗi tại trước mặt Hải Đại Lực, tiếp đó đem váy chậm rãi đi lên sách, trắng nón chân ngọc cùng bắp chân cứ như vậy chậm rãi lộ ra ở Hải Đại Lực trước mắt. Mắt thấy cái này tuyết trắng cảnh đẹp lộ đến càng ngày càng nhiều, Hải Đại Lực lập tức mắt nhìn thẳng, chảy nước miếng cũng sắp chảy ra. Tiến lên đây, giúp ta đem thuốc luyện hóa tại miệng vết thương. Ngay tại ánh mắt của hắn gắt gao theo váy chậm rãi hướng về phía trước di động thời điểm, một đạo hơi có chút trêu đùa âm thanh truyền đến trong lỗ tai của hắn, để cho hắn trong nháy mắt hồi thần lại. Nói đùa? Loại chuyện tốt này hắn làm sao có thể cự tuyệt do dự? Hắn nhanh chóng bước lên trước bắt được Tần Duyệt Tịch chân trái mắt cá chân, cũng không có hỏi thăm vết thương ở đâu, liền tự mình tìm. Ngay tại hắn đem trong tay đùi ngọc hơi hơi nâng lên sau, cuối cùng tại ở gần đầu gối đùi đằng sau, phát hiện một khối lớn chừng quả trứng gà đốm đen. Khối này đốm đen cực lớn ảnh hưởng tới toàn bộ chân mỹ cảm, để cho Hải Đại Lực nhìn đau lòng không thôi. Đây quả thực là tại phá hư tác phẩm nghệ thuật a. Đây là tại sao vậy? Như thế nào không cẩn thận như vậy? Hắn theo bản năng khiển trách một câu, tiếp đó liền đem Khư Ách đan trụm thành bột phấn bôi lên tại miệng vết thương, mà nơi vết thương đốm đen lập tức bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, cái này khiến hắn vui vẻ không thôi. Tần Duyệt Tịch toàn bộ quá trình cũng là một mặt ngậm bực nhìn xem hắn. Không phải, ngươi không phải là trước tiên chối từ, sau đó lại bất đắc dĩ đáp ứng, một bộ chú ý cẩn thận bộ dạng sao? Ngươi cái này trực tiếp đáp ứng không nói, làm sao còn dám trực tiếp vào tay? Đặc biệt là còn dám đem chân của mình nhấc lên, nếu không phải là bản công chúa có đặt cơ sở, vậy còn không phải bị ngươi thấy hết. Ngươi là thế nào dám đó a? Nàng không rõ. Rõ ràng phía trước vẫn là một bộ tất cung tất kính, thậm chí có chút khúng núm dáng vẻ. Như thế nào lập tức trở nên to gan như vậy? Đây chính là sắc đảm bao thiên sao? Nghĩ tới đây nàng không khỏi lấy lại tinh thần nhìn về phía đối phương, kết quả phát hiện đối phương lúc này cao mày nhìn xem nàng chỗ đùi vết thương, tiếp đó lại bóp nát một khỏa Khư Ách đang tiếp tục hướng về miệng vết thương bôi lên. Tại sao có thể như vậy? Nhìn xem miệng vết thương cái tiết như cũ lưu lại chấm đen nhỏ, nàng sâu đậm nhíu mày, vốn là cho là thượng phẩm Khư Ách đan có thể trừ tận gốc, hiện tại xem ra là không được. Chương 140, về sau ngươi chính là của ta người. Chương 140, về sau ngươi chính là của ta người. Ngay tại Tần Duyệt Tịch đau đầu làm như thế nào triệt để thanh trừ cái này một tia tà khí thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ đại lực truyền đến, sau đó thân thể của nàng liền bị quay cuồng. Nàng một mặt khiếp sợ quay đầu nhìn xem Hải Đại Lực, như thế nào cũng không nghĩ đến đối phương thế mà lớn mật như thế, lại dám đối với nàng làm ra như thế vượt khuôn hành vi. Cái này là thực sự gặp cái không sợ chết. Chẳng biết tại sao trong lòng của nàng sinh ra một tia không hiểu hứng vấn, phải biết cho dù là hắn nàng những huynh đệ kia tỷ muội số đông đối với nàng đều có chút câu thúc, chớ nói chi là những người khác. Cái này khiến nàng nhìn về phía Hải Đại Lực ánh mắt càng hứng vấn, thật giống như thấy được để cho nàng cực kỳ yêu thích sủng vật. Mà Hải Đại Lực cũng không có chú ý tới Tần Duyệt Tịch khác thường, hắn là phát giác được Tần Duyệt Tịch trên vết thương tà khí rất không bình thường, tựa hồ vô cùng khó chơi, lưu lại một tia như thế nào cũng trừ tận gốc không được, để cho hắn ép buộc chứng đều phạm vào, thế là một lòng nghĩ muốn đem nó triệt để trừ bỏ. Tiếp đó hắn lại cảm thấy vết thương vị trí tương đối khó chịu, bôi lên thuốc bột lúc 10 phần không thuận tay, lúc này mới vô ý thức động thủ đem Tần Duyệt Tịch trở mình, kỳ thực cái này cũng là hắn trong lúc nhất thời quên Tần Duyệt Tịch tồn tại, mới làm ra to gan như vậy động tác. Hắc, cái này đồ chơi nhỏ thật đúng là khó chơi. Nghiên cứu hồi lâu, Hải Đại Lực cuối cùng phát hiện dựa vào Khư Ách Đan, căn bản là không cách nào đem cái này một tia tà khí trừ tận gốc. Cái này khiến hắn 10 phần không phục, trực tiếp động tay nếm thử sử dụng Âm Dương Nhị Khí đem cái này một tia tà khí trừ tận gốc, ngay tại hắn vừa vượt qua một tia Âm Dương Nhị Khí lúc, Tần Duyệt Tịch hai chân đột nhiên du lên. Tiếp đó Hải Đại Lực phản ứng lại, nhanh chóng thu hồi pháp lực, hắn đây sao là Tần Duyệt Tịch a? Là cái kia nổi tiếng bên ngoài Tam công chúa điện hạ. Hắn như thế nào giống như mất trí rồi, đem đối phương đem quên đi, còn làm ra như thế khác người chuyển tới. Xong, chính mình như thế mạo phạm nàng, nàng sẽ không đem ta đánh chết đi. Tiếp đó hắn thận trọng nhìn về phía đối phương, đã thấy đến trên mặt của đối phương lúc này mang theo vẻ nghi hoặc, để cho hắn cũng là không hiểu ra sao. Đây rốt cuộc tình huống gì? Lúc này Tần Duyệt Tịch chính xác 10 phần nghi hoặc, vừa rồi miệng vết thương của nàng đột nhiên truyền đến cảm giác kỳ quái, nói không ra lại hết sức thoải mái. Hơn nữa cái kia khó dây dưa tà khí tại loại này biến hóa phía dưới, có ẩn ẩn muốn bị bài xuất bên ngoài cơ thể cảm giác. Bất quá để cho nàng đáng tiếc là loại kia biến hóa chỉ có trong nháy mắt ngắn ngủi, không có thể làm cho nàng có cái gì rõ ràng thể nghiệm. nàng cũng không biết vì cái gì đột nhiên sẽ phát sinh loại kia biến hóa, giống như là bởi vì thể chất của nàng đưa tới, lại hình như là nhận lấy ngoại giới cái gì kích động. Loại cảm giác này rất mơ hồ, để cho nàng không nghĩ ra. Nàng ngược lại không phải là không có nghĩ đến có phải hay không bởi vì hải đại lực mới phát sinh loại kia biến hóa, nhưng nghĩ đến đối phương vừa rồi không ít tiếp xúc chính mình, cũng không có cho nàng mang đến cái loại cảm giác này, liền trực tiếp đem hắn cho loại bỏ. Cũng may cái này cũng nói rõ nàng nhiễm phải tà khí có thể bị trừ tận gốc, hơn nữa phương pháp hẳn là ngay tại bên người nàng, chỉ là nàng còn không có phát hiện, tâm tình liền tốt không thiếu. Tiếp đó nàng thì nhìn hướng về phía hải đại lực, thấy hắn đang một mặt mờ mịt nhìn mình, thế là vô ý thức rôi ra chân ngọc móc vào cái cằm của hắn, trên mặt mang mị hoặc chúng sinh cười nói, muốn hay không làm chó của ta cậu. Có rất nhiều chỗ tốt ta. Bất quá nàng vừa nói xong cũng hối hận. Xong cay. Làm sao lại nói khoan khoái miệng. Người này thế nhưng là đan đạo thiên tài, không phải đan đạo yêu nghiệt, nên cho đủ tôn trọng mới là. Hắn sẽ không bởi vậy sinh khí a. Tiếp đó nàng cẩn thận quan sát hải đại lực thần sắc biến hóa, nếu là biểu hiện ra biểu tình bất mãn gì, vậy thì đừng trách nàng vô tình. Ngược lại đối phương đánh không lại chính mình, vậy sau này liền yên tâm tại nàng phủ thành chủ vì nàng phục vụ a. Mà hải đại lực lúc này suy tính nhưng là, chỗ tốt gì? Cho dựa vào sao? Chỉ cần cho kia cái gì đều dễ nói. Đến lúc đó ta làm chó của ngươi, ngươi làm ta một cậu cũng không phải không được. Bất quá lời này hải đại lực cũng không dám nói đi ra, hắn đưa tay ra đem chống đỡ ở dưới cằm chân ngọc trộm trong tay, tiếp đó giả vờ một mặt bất đắc dĩ nói, thành chủ đại nhân chớ nói đùa, ta có thể đường đường chính chính là người, vì cái gì đi cho người ta làm cậu. Thấy hắn tựa hồ cũng không có sinh khí, Tần Duyệt Tịch thở dài một hơi, nhưng lại bởi vì hắn cự tuyệt trong lòng rất khó chịu, thế là có chút tức giận đem chân nhỏ của mình từ trong tay của hắn rút ra. Bất quá nàng chắc chắn sẽ không như thế thả đi hải đại lực, trực tiếp tuyên án nói, đã như vậy, vậy ngươi sau này sẽ là người của ta. Hải đại lực kinh ngạc nhìn xem nàng. Không phải. Ta thế nào liền thành người của ngươi? Ngươi đã cho ta lựa chọn sao ngươi? Như thế nào ngươi có ý kiến? Tần Duyệt Tịch híp mắt bất tiện nhìn xem hắn. Nhìn thấy nàng cái này ánh mắt nguy hiểm, hải đại lực lập tức nhớ tới cái này nương môn nghe đồn, vị này cũng không phải cái gì phân do phải trái chủ, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, thế là hắn quả quyết nhận túng, không có. Không có. Tần Duyệt Tịch lúc này mới hài lòng gật đầu. Cái kia không biết trở thành chủ đại nhân người chỗ tốt là? Hải đại lực thận trọng hỏi, tất nhiên nhận túng, vậy hắn nên phải chỗ tốt cũng không thể thiếu đi. Tần Duyệt Tịch ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem hắn. Không nghĩ tới hắn còn dám muốn chỗ tốt. Phải biết nàng Tần Duyệt Tịch thu cầu cầu vô số, nhưng nàng lại tại cái này nho nhỏ Thanh Phong Thành liên tiếp hai lần bấp phải chắc trở, cái này khiến luôn luôn tâm cao khí ngạo nàng mười phần khó chịu. Chỗ tốt. Vừa rồi nhờ ngươi chơi không lâu như vậy, còn chưa đủ. Tần Duyệt Tịch gương mặt ngươi đừng không biết điều bộ dáng nói. Hải đại lực tại nhìn thấy nàng cái kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu liền đoán được kết quả, xem ra chính mình vẫn là chọc giận nàng tức giận. Bất quá không muốn cho chính mình chỗ tốt, còn nghĩ để cho chính mình trở thành nàng người, nào có loại chuyện tốt này. Đây là đang khi dễ người thành thật đâu. Hắn hải đại lực cũng sẽ không làm cái gì người thành thật. Thế là hắn trực tiếp đưa tay ra bắt được cách hắn gần nhất chân ngọc, chuẩn bị kỹ càng tiện đem chơi một phen, đáng tiếc không đợi hắn như thế nào, trực tiếp liền bị Tần Duyệt Tịch tránh thoát. Làm gì? Bản công chúa cũng là ngươi muốn chạm liền có thể đụng. Phải. Lần này là tiện nghi gì cũng không chiếm được. Hải đại lực trực tiếp đứng dậy hướng về Tần Duyệt Tịch nói cáo tử, đã như vậy, vậy ta đi về trước. Trở về cái gì trở về? Ta nói qua ngươi có thể đi được chưa? Tần Duyệt Tịch còn trông cậy vào hắn luyện chế khư ách đan đâu, làm sao có thể để cho hắn cứ như vậy trở về? Đây là vì cái gì? Hải đại lực nghi hoặc nhìn nàng, chẳng lẽ đối phương còn không cho hắn trở về? Mặc dù Tần Duyệt Tịch cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, bất quá vẫn là giải thích nói, vừa rồi trên vết thương tà khí ngươi cũng thấy đấy, trước mắt còn không có tìm được biện pháp gì đem trừ tận gốc, chỉ có thể không ngừng sử dụng khư ách đan áp chế, cho nên ngươi phải lưu lại luyện cho ta đan. Ta trở về cũng giống vậy có thể luyện chế khư ách đan, chờ luyện chế xong rồi lại cho ngài đưa tới cũng giống như nhau. Hải đại lực phản bác, hắn không muốn ở đây đợi quá lâu thời gian. Không được, như thế không tiện. Tần Duyệt Tịch không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Hải đại lực im lặng, ngay cả mượn cớ cũng không muốn tìm ra dáng, biết hắn trong thời gian ngắn sợ là đi không được, chỉ có thể trước tiên lưu lại lại nói. Chương 141, liếm chó không làm được chương 141, liếm chó không làm được vậy để cho người đi Hải Nguyệt Các thông báo một chút cũng có thể à. Ta sợ bọn hắn sẽ lo lắng, còn có ta mỗi ngày muốn luyện rất nhiều đan dược, ở đây chung quy là không tiện, cho nên ta muốn một cái an tĩnh gian phòng. Hải đại lực nhìn xem Tần Duyệt Tịch nói, nếu là điểm nho nhỏ này yêu cầu đầu không thỏa mãn, vậy hắn như là trước tiên nhịn một chút lại nói, là sợ Trần gia cái kia hai cái tỷ bội lo lắng a. Tần Duyệt Tịch giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, bất quá đối với Hải đại lực yêu cầu, nàng cũng không có cự tuyệt, một đạo thần niệm truyền ra, rất nhanh Lục Viễn liền đi tới trong đại điện. Đại nhân, Lục Viễn cung kính thi lễ một cái. Ân, hắn có một số việc cần ngươi đi một chuyến. Tần Duyệt Tịch liếc qua Hải đại lực nói. Lục Viễn gặp hình dáng có chút bất ngờ nhìn về phía Hải đại lực, bởi vì tại trước mặt Tần Duyệt Tịch, Hải đại lực cũng không có biểu hiện cùng đối phương rất thân cận bộ dáng, trên mặt hắn mang theo khách sáo nụ cười nói, cái kia, làm phiền đạo hữu đi một chuyến Hải Nguyệt Các tìm được một cái gọi Trần Phúc người, liền nói ta hai ngày này muốn vì thành chủ đại nhân hiệu lực, không thể trở về Hải Nguyệt Các cần đan dược liền để chân bất phàm tới đây lấy, chỉ chút này, phiền phức đạo hữu. Trần Phúc cũng không có bởi vì chân bất phàm đến, trở về Trần phủ bây giờ bị Xuân Hoa thu cúc xử lý ngay ngắn rõ ràng, cũng không cần hắn, thế là hắn vẫn lưu lại Hải Nguyệt Các hỗ trợ. Đối phương biết tin tức của mình sau, nhất định sẽ trước tiên truyền về Trần phủ, dạng này trong nhà nữ nhân cũng sẽ không bởi vì có phải hay không tin tức của mình lo lắng. Mà Chân Bất Phàm hai ngày này đã thuận lợi đột phá nguyên anh, để cho đối phương tới lấy đan dược, cũng có thể để cho trong lòng của hắn an tâm điểm. Không phải hai ngày, là một đoạn thời gian rất dài. Tần Duyệt Tịch đột nhiên cải chính, nàng có chút bất mãn liếc Hải Đại Lực một cái, cảm thấy đối phương quá không hiểu chuyện. Nàng cảm thấy chính mình đối với đối phương đã tốt vô cùng, ngay cả cước cước đều mặc cho đối phương thưởng thức, kết quả đối phương lại chỉ nguyện ý cho chính mình hiệu lực hai ngày. Hai ngày thời gian có thể làm gì? Kỳ thực nàng lúc này trong lòng có một ý kiến, trong thời gian ngắn nàng miệng vết thương dính tà khí hẳn là trừ tận gốc không được, mà mắt thấy thập vạn đại sơn tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, cái này khiến trong nội tâm nàng càng ngày càng gấp gáp. Nàng có thể cảm giác nàng phía trước đi đến cái kia phiến quỷ dị chỗ, nhất định cất giấu bí mật gì, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ xuất thế, nàng tính toán đợi hai ngày nữa chính mình khôi phục lại đỉnh phong cầm, liền trực tiếp mang theo đối phương cùng một chỗ tiến thập vạn đại sơn, tùy thời tùy chỗ cho mình luyện chế đan. Cũng không phải không thể để cho đối phương luyện chế nhiều một chút đan dược dự sẵn, chỉ có điều nàng chẳng biết tại sao trong lòng lúc nào cũng cảm giác đem đối phương mang lên, sẽ cho mình mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Cho nên nàng nói cái gì cũng sẽ không đem đối phương thả đi. Lục Viễn nhìn xem Tần Duyệt Tịch lại nhìn một chút Hải Đại Lực, hắn cảm giác giữa hai người tựa hồ có việc a. Bất quá ở trên mặt biểu hiện ra cái gì, hướng về Tần Duyệt Tịch lại là thi lễ sau liền lui ra ngoài. Lục Viễn vừa đi, Hải Đại Lực đột nhiên phản ứng lại một sự kiện, không phải là để cho Lục Viễn thuận tiện an bài cho mình một chút chỗ ở sao? Chính mình quên thì cũng thôi đi, như thế nào vừa rồi Tần Duyệt Tịch cũng không nói một tiếng. Chẳng lẽ là muốn người khác tới an bài? Thế là hắn nhìn về phía Tần Duyệt Tịch hỏi, lúc nào có thể cho ta an bài cái gian phòng? Kết quả để cho hắn không nghĩ tới, Tần Duyệt Tịch một mặt kinh ngạc nói, ta không phải là tìm tới cho ngươi người sao? Chính ngươi không cùng hắn nói, bây giờ tới hỏi ta làm gì? Ta còn tưởng rằng ngươi đột nhiên không bỏ đi được ta, muốn tại cái này bối tiếp ta đây. Hải Đại Lực im lặng nhìn xem nàng, loại sự tình này không phải là ngươi cái này chủ gia tới an bài, ta một cái làm khách đưa ra giống như nói cái gì. Tần Duyệt Tịch nghe được câu này sau, đôi mắt vẩy một cái, hướng về phía hắn ngoắc ngón tay. Hải Đại Lực tuy có chút nghi hoặc, vẫn là hướng phía trước đụng đụng, tiếp đó cái cằm của hắn liền bị Tần Duyệt Tịch đưa ra chân ngọc câu ở ngươi bây giờ là ta người, cũng không phải cái gì khách nhân. Biết sao? Nàng tại ta nhân ba chữ bên trên cắn rất nặng, tựa hồ là đang nhắc nhở ta có thể đem ngươi làm người, cũng có thể đem ngươi trở thành cậu. Cái này khiến Hải Đại Lực trong nháy mắt trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo má Tần Duyệt Tịch không chỉ không có bởi vì hắn mạo phạm mà tức giận, ngược lại cảm thấy hắn cái dạng này chơi rất vui, ha 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 cười trêu đùa Hải Đại Lực. Hải Đại Lực làm sao có thể tùy ý đối phương khi dễ? Hai cánh tay đem nàng tắc quái chân nhỏ trấn áp xuống sau đó, trên tay cũng không dừng lại. Tần Duyệt Tịch không có ngăn lại, bởi vì nàng cảm giác thật thoải mái. Cái này khiến Hải Đại Lực mười phần không cam lòng, không thể chính mình mệt mỏi lấy, nàng lại hưởng thụ lấy. Mình cũng phải thoải mái mới là, thế là hắn. Điện hạ, ta nghe nói ngay tại hắn vừa có chỗ linh hội lúc, đột nhiên có người xông vào. Hải Đại Lực quay đầu nhìn lại, là cái kia gọi Vân Hoa, nghe nói còn là Tần Duyệt Tịch trung thực liếm chó. Cái này chẳng phải lúng túng. Vân Hoa vừa tiến đến liền gặp được Hải Đại Lực hèn mọn hành vi, lập tức tức giận đến huyết khí dâng lên, đem chưa nói xong lời nói nuốt xuống, trợn tròn đôi mắt nhìn xem Hải Đại Lực, ngươi đang làm gì? Hắn gặp qua Hải Đại Lực bức họa, ngược lại là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, chỉ bất quá hắn như thế nào cũng không nghĩ ra đối phương tại sao lại xuất hiện ở đây, còn có thể làm ra khinh nhẫn nữ thần của mình, hơn nữa nữ thần của mình thế mà không có ngăn lại, để cho hắn vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Phải biết hắn liếm lấy nhiều năm như vậy, cả tay đều không sờ qua, mà người trước mắt thế mà đều lên tay. Ai bảo ngươi cứ như vậy tiến vào? Hải Đại Lực còn chưa lên tiếng, Tần Duyệt Tịch trước hết mở miệng, một mặt không vui nhìn về phía Vân Hoa. Vân Hoa nhìn thấy Tần Duyệt Tịch không trách tội Hải Đại Lực vượt quân, ngược lại đối với mình chất vấn, chỉ cảm thấy đau lòng như cắt, hắn cố nén trong lòng đau đớn nói, ta nghe nói điện hạ bị thương hắn còn chưa nói xong liền gặp được Tần Duyệt Tịch ánh mắt lạnh như băng, Vân Hoa không có tiếp tục nói hết, liền lui ra ngoài. Hải Đại Lực đem những thứ này nhìn ở trong mắt, trong lòng nhịn không được tắt lưới, ngoan ngoãn. Này nương môn thật đúng là bá đạo a. Điện hạ, Vân Hoa đi gặp. Tiến. Hải Đại Lực, tốt tốt tốt. Các ngươi là biết chơi. Vân Hoa sau khi đi bảo, liền cùng không có thấy Hải Đại Lực mở dạng, cung kính hướng về Tần Duyệt Tịch thi lễ một cái, một mặt quan tâm nói, điện hạ, thuộc hạ nghe nói ngài là bị thương trở về, nhất thời nóng vội quên quy củ liền xông vào, còn xin điện hạ không nên hiểu lầm, mặc kệ là trừng phạt gì, thuộc hạ đều nguyện ý tiếp nhận. Hắn nói cực kỳ thành khẩn, đáng tiếc Tần Duyệt Tịch sau khi nghe xong sắc mặt không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt đáp một câu, ân, cút đi. Cái này khiến Hải Đại Lực thiếu chút nữa thì nhịn không được cười ra tiếng, gắt gao cắn môi mới không có náo ra chê cười. Cười bê cười, hắn ở trong lòng vẫn là thật đáng thương đối phương, một phen chân thành lời nói, lại chỉ đổi lấy ân, cút đi, ba chữ. Quả nhiên, liếm chó không làm được a. Mẹ nó, điện thoại hỏng, cái này gửi công văn đi còn mẹ nó nhiều như vậy muốn đổi, thích hợp xem đi. Chương 142, liếm chó thật đáng chết a chương 142, liếm chó thật đáng chết a điện hạ lăn. Vân Hoa còn muốn nói điều gì, liền bị Tần Duyệt Tịch không nhịn được đánh gãy. Vân Hoa nhìn thấy nàng cái kia dần dần lạnh như băng thần sắc, không dám tiếp tục lưu lại, cung kính thi lễ một cái liền lui ra ngoài. Bất quá tại hắn tại lúc rút đi, ánh mắt cực kỳ mịt mờ hướng Hải Đại Lực liếc qua, cái kia đáy mắt lòng đấu kỵ cùng sát ý như thế nào cũng che giấu không được. Hải Đại Lực thế nhưng là vẫn luôn tại nhìn đối phương, cái này chi tiết nhỏ tự nhiên bị hắn cho bắt được. Yêu, gia hỏa này đây là ghi hận chính mình. Cái này khiến Hải Đại Lực có chút sọ não đau, chính hắn vẫn còn hảo, cậu tại bên cạnh Tần Duyệt Tịch không đi ra ngược lại là rất an toàn. Nhưng đối phương nếu là đối với hắn người bên cạnh ra tay, vậy hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Hắn tại đầu góc sau khi suy tư một hồi, nhìn về phía Tần Duyệt Tịch một mặt nghiêm túc nói đến, đại nhân, ta xem người này thiên phú còn có thể, lại lòng dạ có chút thâm trầm, lại tại trước mặt điện hạ hèn mọn như thế, không giống hắn loại người này sẽ làm ra tới, ta suy đoán hắn nhất định có cái gì không muốn người biết mục đích. Tạm thời cầm đối phương không có cách nào, vậy thì tại đối phương người để ý nhất trước mặt dội nước bẩn, hung hăng chửi tới. Phía trước còn cảm thấy đối phương có chút đáng thương tới, kết quả chỉ chớp mắt liền đối với chính mình nhếch răng, cái này khiến hắn cảm thấy đối phương mười phần đáng giận. Liếm chó thật là đáng chết ta. Đối với đánh chó mù đường, hắn mặc dù không vui, nhưng có đôi khi cũng sẽ không để ý. Như thế nào? Ngươi là cảm thấy bản cung không xứng để cho hắn hèn mọn như thế? Tần Duyệt Tịch trên mặt mang nụ cười vô hình nhìn xem hắn hỏi, đồng thời còn đem chân nhỏ của mình đưa tới trước mặt hắn, để cho hắn tiếp tục vì chính mình phục vụ. Hải đại lực rất tự nhiên phải tiếp lấy nàng đưa tới chân, hơn nữa giống như là tại nói lời từ đáy lòng giống như nói, cũng không phải nói ngài không xứng, chỉ là hắn lần này biểu hiện cùng hắn tính cách quá mức không hài hòa, cho ta cảm giác chính là hắn một mực tại ngụy trang, chắc chắn không phải vật gì tốt, đại nhân vẫn là muốn nhiều chú ý một chút đối phương mới được. Hắn có phải hay không vật gì tốt trước tiên bất luận, ngươi chắc chắn không phải vật gì tốt. Vừa rồi tay của ngươi cũng không trung thực a. Tần Duyệt Tịch giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hải đại lực. Hải đại lực trước kia liền nghĩ tốt một cớ, bởi vậy lúc này tuyệt không hoảng, hắn một mặt kinh ngạc nói, đại nhân cũng không nên nói bậy, ta làm sao lại không thành thật. Ta vừa rồi chỉ có điều nghĩ kiểm tra một chút vết thương mà thôi, chỉ là không nghĩ tới sẽ bị đại nhân hiểu lầm như thế. Tần Duyệt Tịch nhìn xem Hải đại lực, qua thật lâu nàng mới chậm rãi phun ra một chữ, ngươi thật không biết xấu hổ. Ngươi có phải hay không nghĩ kiểm tra vết thương ta còn không biết. Thật sự coi ta đồ đần lừa gạt đâu. Ha ha, lòng can đảm thật đúng là không nhỏ đâu. Đại nhân chớ nói chi mê sảng. Mới vừa rồi bị quấy rầy không thể nhìn thấy vết thương, ta vẫn lại kiểm tra một chút, xem có cái gì biến hóa đặc biệt cho thỏa đáng. Gặp Tần Duyệt Tịch không có sinh khí, Hải đại lực sắc đảm mập, trực tiếp đem nàng trở mình, để cho nàng ghé vào trên đế, tiếp đó đem nàng váy vẩy vẩy đi lên. Đáng giận. Vạn ác đại đế quần. Ngươi đặt cái này phóng quân từ đâu? Mặc dù rất muốn đưa nó triệt tiêu, nhưng cuối cùng không có lòng can đảm. Bất quá hắn ánh mắt rất nhanh liền bị miệng vết thương hấp dẫn, bởi vì vẹn vẹn cứ như vậy một hồi thời gian, cái kia màu đen tà khí ước chừng lớn mạnh một vòng. Cái này khiến hắn không thể không cảm thán cái đồ chơi này khó chơi, hắn có thể cảm giác được cái đồ chơi này là dựa vào hấp thu tu sĩ tinh huyết lớn mạnh, hơn nữa tốc độ hấp thu là càng lúc càng nhanh, nếu như không thể đem nó loại trừ hoặc áp chế, cái kia người lây bệnh chẳng mấy chốc sẽ bởi vì tinh huyết khô kiệt mà chết. Cái đồ chơi này nguyên là thế nào lây nhiễm bên trên? Hải đại lực nhịn không được mở miệng hỏi, hắn phải làm rõ ràng địa điểm, quay đầu để cho chính mình người tránh một chút, vạn nhất ai bị lây nhiễm lên, lại không kịp lúc nhận được chính mình trị liệu liền rát, loại sự tình này hắn cũng không muốn phát sinh. Như thế nào? Sợ? Tần Duyệt Tịch hài hước hỏi. Đúng vậy a. Vừa nghĩ tới giai nhân phong hoa tuyệt đại như đại nhân có thể bởi vì này quỷ dị tà khí vẫn lạc ta liền đau lòng không thôi. Hải đại lực một mặt tiếc hận nói, thật giống như đã thấy Tần Duyệt Tịch kết quả thế thảm. A, ngươi yên tâm, thật đến đó một ngày ta sẽ để cho ngươi sớm tiếp giúp ta dò đường. Tần Duyệt Tịch bị hắn lời nói tức giận không nhẹ, lúc này biểu thị muốn kéo hắn chôn cùng. Hải đại lực gặp nàng dường như không có nói đùa, trong lòng cũng có chút rụt rè, bất quá cũng may hắn âm dương nhị khí có thể trừ tận gốc này quỷ dị tà khí, trong lòng của hắn cũng không có khẩn trương như vậy. Hắn nhìn xem Tần Duyệt Tịch cười hát nói, ta nghe nói có người đã trúng độc rắn, có thể dùng miệng hút ra tới, nếu không thì ta cũng tới thử xem. Muốn chiếm tiện nghi cứ việc nói thẳng, há tất tìm mượn cớ vụng về như vậy. Chỉ cần ngươi dám, cứ việc thử một chút chính là. Tần Duyệt Tịch liếc xéo lấy Hải đại lực, nữ vương tư thái hiển thị rõ, hắn cảm thấy Hải đại lực càng ngày càng lên mũi lên mặt, nàng ngược lại muốn xem Hải đại lực đến cùng có hay không lá gan này. Nàng không biết là, Hải đại lực vốn là cũng chỉ là cùng hắn chỉ đùa một chút, nhưng bị nàng bộ dạng này cao cao tại thượng khí chất đâm một phát kích, lập tức liền ở trong lòng sinh ra khác cảm giác. Có không phải hàng rẻ chiếm vương bắt đạn? Đối phương còn trông cậy vào chính mình cho nàng luyện đan, chắc chắn sẽ không đem chính mình đánh chết. Nghĩ tới đây hắn từ từ cúi đầu, ngay tại hắn sắp tiếp xúc đến đối phương thời điểm, xoẹt một cái, rất nhanh à. Bị đối phương cho né tránh. Tần Duyệt Tịch không nghĩ tới hắn thật sự dám như thế mạo phạm chính mình, để cho nàng tức giận vẫn chính là đối phương rõ ràng là tránh đi vết thương đi, nếu như không phải biết cái kia hoang đường phương pháp không được, nàng tuyệt đối sẽ ăn lấy đầu của đối phương, đem chính mình tà khí cho hắn vượt qua đi qua. Ngay tại nàng không nhịn được nghĩ đem Hải đại lực giáo huấn một lần lúc, nghĩ đến Hải đại lực là cái hiếm có đang đạo yêu nghiệt còn đối với mình có đại dụng, liền sinh sinh nhịn xuống. Ngươi không phải để cho ta cứ việc thử một chút sao? Gặp Tần Duyệt Tịch né tránh sau, Hải đại lực có chút u oán nhìn đối phương nói, hắn nhưng là ôm bị đánh một trận phong hiểm làm ra cử động như vậy, kết quả là cái này. Tần Duyệt Tịch không có giảng giải, mà là lạnh lùng nói, ngươi nên luyện đan. Mặt mũi này thay đổi bất thường, thật đúng là khó hầu hạ. Hải đại lực không khỏi ở trong lòng chửi bậy. Gặp nàng tựa hồ thật sự mất hứng, cũng không dám tiếp tục gây vị này tam công chúa điện hạ sinh khí, sợ nàng nao rút một cái làm ra cái gì chuyện đáng sợ tới. Thành thật thật luyện đan đi. Hắn luyện tự nhiên là Khư Ách Đan, cái này đan dược chỉ có thể hơi áp chế trong cơ thể của Tần Duyệt Tịch tà khí, tự nhiên muốn nhiều chuẩn bị điểm. Cũng không lâu lắm một lò Khư Ách Đan liền luyện chế thành công, bởi vì Hải đại lực thực sự không vui lãng phí, thường thường trong chén mỗi một hạt gạo đều hắn ăn sạch, hắn không đành lòng tốt như vậy linh dược bị hắn làm hại, lần này luyện đan lúc liền thoáng thiếu diễn một điểm, cho nên lò đan dược này hết thảy ra năm viên, cũng đều là thượng phẩm. Cái này khiến một bên Tần Duyệt Tịch ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong nhiều khác màu sắc, trong lòng nín khí lập tức liền tản. Chương 143 Đảo ngược thiên cương chương 143, đảo ngược thiên cương sư phụ của ngươi là ai? Tần Duyệt Tịch bởi vì quá mức yêu kỳ, nhịn không được hỏi lên. Nàng chưa từng nghĩ qua đây là đối phương tự mình tìm tòi đi ra, bởi vì hắn cảm thấy Hải Đại Lực Bằng chừng ấy tuổi liền có như thế lợi hại đan đạo, khẳng định có đan đạo đại sư chỉ điểm. Ta luyện đan thời điểm xin đừng nên quấy rầy. Hải Đại Lực ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, liền một mặt không vui quát lớn. Ngươi đảo ngược thiên cương đơn giản đảo ngược thiên cương. Tần Duyệt Tịch vừa rồi tiêu tan đi xuống khí, lại đằng một cái nhảy lên trong lòng. Người này là thế nào dám nói chuyện với mình như vậy? Lông ngực của nàng kịch liệt chập trùng, ý đồ nhiều hút hai cái linh khí có thể đem tức giận ở đáy lòng dội tắt, làm gì nàng là càng nghĩ càng giận, sợ mình nhịn không được đem đối phương cho đánh chết, lạnh rên một tiếng liền lách mình không thấy. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Trở lại tự mình tu luyện phòng Tần Duyệt Tịch một trận đập loạn sau, trong lòng mới thoáng thông thuận một điểm. Muốn nàng Tần Duyệt Tịch từ nhỏ đến lớn, có mấy người dám như thế trêu tức nàng. Đợi nàng trên người phiền phức giải quyết sau, liền đem Hải Đại Lực cho thật tốt đánh một trận. Việc cấp bách, hay là trước đem trạng thái của mình điều chỉnh tốt lại nói, bất quá khôi phục trạng thái cần một mực gáp chế cái kia quỷ dị tà khí, mà Khư Ách Đan đều tại Hải Đại Lực nơi đó, không để cho nàng phải không còn trở về tìm đối phương. Ngươi thế nào lại trở về? Trong đại điện, nhìn xem đi mà quay lại Tần Duyệt Tịch, Hải Đại Lực bất ngờ hỏi: "Ngươi không phải nói luyện đan thời điểm không nên quấy rầy người sao? Ngươi bây giờ đây coi là cái gì?" Tần Duyệt Tịch một mặt bất thiện nhìn xem Hải Đại Lực, nàng vừa trở lại đại điện liền bị đối phương phát hiện, lời thuyết minh lúc trước hắn hoàn toàn phân ra tinh lực trả lời chính mình vấn đề. Tính là gì? Ta lò đan này luyện xong, đương nhiên sẽ cùng phía trước không giống nhau. Hải Đại Lực biết trong lời nói của nàng ý tứ, một mặt chuyện đương nhiên nói xong thuận tay tiết lộ đan lô, mấy quả tròn vo đan dược liền bị hắn lấy ra ngoài. Tần Duyệt Tịch biết hắn chắc chắn không nói lời nói thật, bất quá bây giờ nàng cũng không muốn ở trên đây nói dóc, chỉ là đưa tay ngả vào trước mặt đối phương. Hải Đại Lực nhìn xem trước mắt đột nhiên đưa tới xanh nhạt tay ngọc, ngẩn người. Tiếp đó tại Tần Duyệt Tịch ánh mắt kinh ngạc phía dưới đưa tay nắm chặt lại. Tần Duyệt Tịch đem chính mình tay nhỏ tránh thoát, còn cần lực đập rồi một lần Hải Đại Lực tay mới lên tiếng: "Đan dược cho ta." "Muốn đan dược liền muốn đan dược, gì cũng không nói, ta làm sao biết ngươi có ý tứ gì?" Hải Đại Lực bất mãn lẩm bẩm đưa trong tay Khư Ách Đan đưa cho đối phương, tiếp đó đem lúc trước luyện tốt cũng cùng một chỗ cho đối phương. Tần Duyệt Tịch khinh bị nhìn hắn một cái, nàng cũng không tin đối phương không biết mình ý tứ, hắn chính là muốn chiếm chính mình tiện nghi. Nàng nhàn nhạt liếc qua Hải Đại Lực nói: "Những thứ này Khư Ách Đan còn chưa đủ, một hồi sẽ có người cho ngươi tiến đưa linh dược. Ngươi đem bọn nó toàn bộ đều luyện thành đan dược." "Ai? Được chưa?" Mặc dù rất không muốn làm miễn phí sức lao động, nhưng hắn bây giờ cũng không có gì biện pháp tốt. "Ngươi làm gì? Đây là muốn đi cái nào?" Hai ngày sau, Hải Đại Lực vừa luyện xong một lọ đan dược, liền bị Tần Duyệt Tịch cuốn lên ngự không mà đi. Hải Đại Lực có chút hoảng, cái này rõ ràng là hướng về bên ngoài thành đi, cũng không biết đem hắn đem đi nơi nào. Cũng không biết hai ngày không gặp, này nương môn nổi điên làm gì, hỏi cũng không đáp lời, để cho hắn càng không yên hơn. "Ngươi phải vào Thập Vạn Đại Sơn. Ngươi mang theo ta làm gì?" Hải Đại Lực rất nhanh liền phát hiện bọn hắn đi phương hướng là Thập Vạn Đại Sơn. Hắn nhưng không một chút nào muốn vào Thập Vạn Đại Sơn, lần trước hắn chỉ là ở ngoại vi dắt thiếu chút nữa ném đi mạng nhỏ. Lần này đối phương mang theo chính mình chắc chắn không đơn giản ở ngoại vi đi loanh quanh, đến lúc đó gặp phải tu sĩ nhất định sẽ càng mạnh hơn, nguy hiểm cũng liền cũng lớn hơn. Nếu không phải mình cơ thể bị đối phương dùng pháp lực giam cấm, hắn đã sớm cũng không quay đầu lại liền chạy. Ngậm miệng. Tần Duyệt Tịch bị làm cho tâm phiền, nhịn không được dầy một câu. Bất quá nàng lập tức liền ý thức được thái độ của mình quá cường ngạnh, chỉ sợ Hải Đại Lực chỉnh ra ý đồ xấu gì. Nàng cảm thấy lấy Hải Đại Lực tính tình vẫn rất có khả năng, thế là giọng nói của nàng hòa hoãn lửa gần nói: "Yên tâm đi, phía trước ta tới qua một lần, nguy hiểm gì cũng không có. Ta thế nhưng là mang ngươi đến phân hưởng lớn cơ duyên tới, người khác cầu đều cầu không đến, ngươi liền vui chỗ à?" "Đừng. Phần cơ duyên này vẫn là ngài độc hưởng tốt hơn, ta liền không cùng ngươi chia sẻ." Hải Đại Lực một mặt im lặng nhìn xem nàng, nghĩ thầm: "Ngươi cảm thấy ta là ngu xuẩn sao? Như thế giả lời nói có thể lừa gạt đến ai? Lại nói, cho dù có cơ may lớn gì, hắn cũng biết cẩn thận ước định mức độ nguy hiểm cùng có đáng giá hay không mạo hiểm mới có thể hành động." Bây giờ hai mắt tê dần đen, hắn cảm thấy cùng chịu chết không có gì khác nhau, thậm chí đều có chút hoài nghi đối phương mang chính mình cùng một chỗ, có phải hay không đánh ý đồ xấu gì. Nói lời vô dụng làm gì, tới đều tới rồi. Ngươi còn nghĩ trở về? Cái này trở về trên đường cũng không an toàn, ngươi nhất định phải chính mình trở về. Hải Đại Lực thái độ làm cho vốn là không có nhiều tính tình tốt Tần Duyệt Tịch, mất kiên trì, có chút không có hảo ý nói. Cái này thuyền hải tặc là không xuống được, đối phương nói như vậy, Hải Đại Lực biết đối phương chắc chắn sẽ không phóng chính mình trở về. Hắn bây giờ đem này nương môn hận chết, hắn tại Thanh Phong thành tháng ngày trải qua như vậy thoải mái, phía trước đem hắn lưu lại phụ thành chủ không để hắn trở về coi như xong, bây giờ lại đem hắn đưa đến nguy hiểm và trong phiền toái. Hắn ở trong lòng quyết định chờ hắn tu vi đầy đủ sau, nhất định sẽ thật tốt báo thù này, tuyệt đối phải đứng lên đạp. Theo càng lúc càng đi sâu Thập Vạn Đại Sơn, trong lòng của hắn càng ngày càng bất an, đặc biệt là nhìn thấy tu sĩ càng ngày càng mạnh, thậm chí có một số người tu vi hắn căn bản là nhìn không thấu, cũng không biết là tu vi quá cao vẫn là che giấu. Trong lòng của hắn cầu nguyện hy vọng là sau loại khả năng. Dù sao cái này một số người quay đầu có thể là bọn hắn người cạnh tranh, tự nhiên là càng yếu càng tốt. Ngươi cũng không biết cho ta biết một tiếng, để cho ta dễ làm chút chuẩn bị. Hải Đại Lực lại bất mãn phàn nàn một tiếng. Nếu là hắn trước kia đều biết sẽ đến ở đây, làm gì cũng biết làm chút chuẩn bị. Hắn lúc này thậm chí nghĩ tới con chuột nhỏ, nghĩ đến nó cái kia giống như không gian xuyên toa năng lực, nếu là bây giờ liền có thể mang người cùng nhau xuyên thẳng qua liền tốt. Sớm nói cho ngươi, ngươi liền nguyện ý theo tới rồi. Tần Duyệt Tịch tức giận nói. Hải Đại Lực không phản bác được. Tần Duyệt Tịch tâm tình lúc này có chút trầm trọng, bởi vì nàng phát hiện những cường giả kia cùng với nàng phải đi phương hướng một dạng. Nghĩ đến bọn hắn cũng đều là lấy được cái kia phiến quỷ dị chi địa tin tức. cứ như vậy để cho vốn cũng không tự tin có thể đoạt được cơ duyên nàng càng thêm không có lòng tin. Bất quá nàng không có biểu hiện ra ngoài, dù sao nàng mới thổi xong như không lâu, nếu như bị đối phương phát hiện, cái kia cũng quá mất mặt. Cái gì? Nếu là không được đến cơ duyên làm sao bây giờ? Đây không phải mang theo cái kim đan đổ rác rưởi, đến lúc đó trực tiếp đem vào chụp tại đối phương trên đầu không phải tốt. Thân yêu các minh đệ tỉ muội, có thể hay không động động các ngươi phát tài tay nhỏ, hỗ trợ lưu cái bình luận sách, mấy ngày nay số liệu càng ngày càng thành kém, ta muốn nhìn xem nó còn có hay không cứu. Cảm tạ các vị. Chương 144, giờ lành đến, thiên môn mở. Chương 144, giờ lành đến, thiên môn mở vẫn còn rất xa. Hải đại lực bởi vì toàn trình đều bị Tần Duyệt Tịch dùng pháp lực khống chế, động đều không động được, mười phần khó chịu. Gặp lâu như vậy còn chưa tới chỗ cần đến, nhịn không được mở miệng hỏi. Đến. Dứt lời, Tần Duyệt Tịch liền mang theo Hải đại lực ngừng lại. Hải đại lực vô ý thức hướng về phía trước nhìn lại, kết quả là trông thấy tại hắn cách đó không xa một thân ảnh, đi tới liền biến mất ở trước mắt của hắn. Người này đi đâu? Đi như thế nào lấy đi tới đã không thấy tăm hơi, liền một chút cũng không cảm giác được. Hơn nữa còn không có linh lực ba động, loại bỏ bí cảnh cùng trận pháp khả năng, thế là hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tần Duyệt Tịch. Hắn đi vào một cái đặc thù chi địa. Tần Duyệt Tịch tại nhìn thấy trước đây người sau khi biến mất, thuận miệng giải thích một câu như vậy liền không có nói tiếp. Tiếp đó cánh tay ngọc vung lên liền đem Hải đại lực lên, đi thẳng về phía trước, rõ ràng cũng muốn vào cái kia cái gọi là đặc thù chi địa, cái này khiến Hải đại lực trong nháy mắt không làm. Chờ một chút, ngươi liền giảng giải đều không giải thích tin tưởng, liền để ta đi theo ngươi đi vào chung, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Phù hợp. Tần Duyệt Tịch không nói nhảm, không có chút nào dừng lại ý tứ. Hải đại lực chẳng biết tại sao, trong lòng cảm thấy mau mau, càng đến gần tiến vào cái kia cái gọi là đặc thù chi địa lối vào, hắn lại càng có loại cảm giác giận cả tóc gáy, mà bây giờ này nương môn nhất định phải lôi kéo chính mình đi vào, cái này khiến hắn đem Tần Duyệt Tịch làm chết ý nghĩ đều có. Mẹ nó, ngươi chờ ta, ngươi tốt nhất cầu nguyện về sau đừng rơi trong tay của ta. Hắn mới vừa ở trong lòng suy nghĩ như thế nào bảo chế đối phương lúc, cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa. Mới vừa rồi còn là dương quang sáng lạ, tinh không vạn lý dưới bầu trời, lập tức liền đi tới một cái ảm đạm, mông mông bụi bụi hoàn cảnh bên trong, còn có rất nhiều màu trắng mảnh mảnh nổi đồng bền giữa không trung, cho người ta một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, mười phần kiếp người. Mà lúc này Tần Duyệt Tịch đã không có gò bó thân thể của hắn, nhưng hắn vẫn không vui vẻ một chút nào, bởi vì từ hắn đi vào nơi đây sau, cũng cảm giác bốn phía có liên tục không ngừng ác ý hướng hắn mà đến, để cho hắn không thể không căng thẳng tinh thần. Hắn không có phát hiện những người khác thân ảnh, thế là hắn quay đầu hướng phía sau nhìn lại, kết quả phát hiện hoàn toàn không có cửa vào cái bóng, cái này khiến hắn nơi nào vẫn không rõ nơi đây chỉ để ý tiến mặc kệ ra. Ở đây đến cùng là địa phương nào? Như thế nào mới có thể ra ngoài? Hắn mặt đen lên hướng Tần Duyệt Tịch hỏi. Cái này không trọng yếu, đi nhanh lên. Nếu không thì cơ duyên liền không tới phiên chúng ta. Nói xong mặc kệ Hải đại lực liền hướng đi về trước đi, ngược lại đến nơi đây, đối phương một cái kim đang tiểu lạc kê chỉ có thể đi theo chính mình. Kỳ thực nàng căn bản cũng không biết đây là địa phương nào, nàng mặc dù tới qua một lần, nhưng đối với nơi này cũng không có bao nhiêu hiểu rõ, chỉ là từ nơi sâu xa có cảm giác, nơi đây có đối với nàng rất trọng yếu cơ duyên. Hải đại lực gặp nàng chậm rãi đi ở phía trước, liền biết đối phương đây là đang chờ mình, bất quá hắn cũng không biện pháp, chỉ có thể đuổi kịp đối phương. Tần Duyệt Tịch thấy hắn đuổi kịp chính mình sau, nhếch miệng lên nụ cười nhạt, tiếp đó chậm rãi nhấc lên tốc độ. Hải đại lực cùng Tần Duyệt Tịch hai người đi rất xa cũng không có gặp phải những người khác, bởi vì hắn cái này tiểu lạc kê bởi không kịp người phía trước coi như xong, như thế nào đằng sau cũng không có ai đuổi theo. Cái này khiến hắn càng ngày càng cảm thấy nơi đây quỷ dị. Cuối cùng tại bọn hắn lại đi không biết bao xa, trước mắt của bọn hắn đột nhiên xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ, bọn họ đứng tại bên dưới cửa đá, giống như hai cái sâu kiến một dạng. Hải đại lực bị trước mắt cửa đá khổng lồ cho rung động thật sâu, hắn ngửa đầu nhìn xem cửa đá lẩm bẩm nói, lớn như thế cửa đá, như thế nào phía trước một chút cũng không nhìn thấy. Tần Duyệt Tịch không có trả lời hắn vấn đề, nàng khi nhìn đến cửa đá đã mở rộng, cùng hai bên giờ lành đến, thiên môn mở mấy chữ to, liền có chút ảo não nói, còn thật sự mở, cũng không biết cơ duyên có hay không bị người khác lấy mất. Nàng đã hơn một lần đi tới nơi đây, chẳng qua lần trước cửa đá này vẫn là nhắm thật chặt, mặc dù nàng có thể cảm giác hẳn là không bao lâu nữa cửa đá này liền sẽ mở ra, nhưng nàng bởi vì thân nhiễm tà khí, không thể liền chờ đi về trước, không nghĩ tới lúc này mới không có mấy ngày, cửa đá liền mở ra. Đi, chúng ta tiến nhanh đi. Vừa nghĩ tới đã có rất nhiều người tiến vào, người khác so với bọn hắn càng có thể nhận được cơ duyên, nàng liền chờ đã không kịp, cũng không để ý Hải đại lực, đi đầu một bước liền hướng trong cửa đá bay đi. Hải đại lực lần này không nói nhảm, nhanh chóng hướng nàng đi theo, bởi vì hắn ở đây sau, liền sẽ không cảm giác được loại kia liên tục không ngừng ác ý, hơn nữa hắn cảm giác cửa đá kia sau tựa hồ có cực lớn cơ duyên chờ lấy hắn, vô cùng đáng giá đánh cược một lần. Ngay tại hắn sắp bước vào trong cửa đá lúc, đột nhiên phát hiện phía trước Tần Duyệt Tịch biến mất không thấy, bất quá hắn cũng không quá mức ngoài ý muốn, dù sao phía trước liền trải qua một lần, hơn nữa cửa đá này được xưng thiên môn chắc chắn không đơn giản, có loại tình huống này phát sinh cũng không phải rất kỳ quái a. Hắn không chút do dự, một bước liền đạp đi vào, tiếp đó trước mắt của hắn một hoa, cảm giác chính mình đang bị một cỗ đặc thù sức mạnh cuốn lấy, đang tại hướng địa phương nào chuyển tống. Đồng thời trong óc của hắn còn nghĩ tới một đạo ôn hòa, nhân từ âm thanh, đạo khác biệt, lộ khác biệt. Nghe được thanh âm này, là hắn biết tạm thời hẳn là không thấy được Tần Duyệt Tịch. Địa bộ này nhìn thế nào đều giống như tại an bài bọn hắn tiếp nhận truyền thừa, hơn nữa còn là căn cứ vào mỗi người bọn họ tình huống hợp lý an bài truyền thừa cảm giác. Hắn càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, để cho hắn dọc theo đường đi đều không thế nào tốt tâm tình, lập tức đều tốt không thiếu. trong lòng cũng bắt đầu chờ mong một hồi có thể được đến dạng gì truyền thừa. Mặc kệ là dạng gì truyền thừa, hắn đều cảm thấy không kém đi đâu, nếu không làm sao xứng đáng những thứ này phô trương. Rất nhanh cả người hắn liền đi đến một cái trong cung điện, không đợi hắn phản ứng lại, chỉ thấy một vệt thần quang tự đại trong điện trên chủ tọa trong pho tượng hướng hắn bắn qua. Ngay tại hắn lo lắng có thể hay không tao ngộ đoạt xá các loại tao ngộ lúc, liền nghe được một đạo máy móc thanh âm lạnh lùng ở trong đầu hắn nhớ tới, tư chất quá kém, trục. Tiếp đó hắn cũng cảm giác cơ thể hướng ra phía ngoài bay đi, đạo kia bay vào trong cơ thể hắn thần quang cũng tại đồng thời phải ly khai trong cơ thể của hắn trở lại trong pho tượng, bất quá ngay tại những cái kia thần quang phải hoàn toàn ly thể thời điểm, đột nhiên có một tia thần quang bị giữ lại ở trong cơ thể hắn, như thế nào cũng không xông ra được. Hắn khi nghe đến đạo kia thanh âm lạnh lùng sau liền ngây ngẩn cả người, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, mới phản ứng được, hắn bị chê, bị ghét bỏ tư chất quá kém. Cơ mờ nờ a, cái này là ý gì? Đem ta đưa tới, cũng không cho ta chỗ tốt. Cái này mẹ nó là người làm sao? Đáng tiếc không có người có thể để ý tới hắn, ngay tại hắn lo lắng có thể hay không cứ như vậy bị khu trục xuất chuyển thừa này chi địa lúc, hắn lại tới một cái mới cung điện. Tiếp đó chính là đồng dạng thao tác, kết quả giống nhau diễn ra. Chương 145, lo chuyện bao đồng chương 145, lo chuyện bao đồng có tấm màn đen. Tuyệt đối có tấm màn đen. Hải đại lực khí phải toàn thân phát run, hắn đã liên tục bị mười mấy cái chuyển thừa cung điện bài xích đi. Cái này khiến hắn cảm thấy mình bị đối đãi khác biệt, nếu là một cái hai cái, hắn còn cảm thấy có thể là chính mình vấn đề, không đạt được những cái kia truyền thừa yêu cầu. Nhưng liền với mười mấy cái đều như vậy, hắn cũng cảm giác có vấn đề, phải biết tinh thần của hắn thần thức vẫn luôn là mạnh hơn xa cùng giai tu sĩ, cũng không thể liền với mười mấy cái cũng không có tinh thần loại truyền thừa a. Hơn nữa hắn tại mấy cái đã có người ở tiếp nhận truyền thừa trong cung điện, nhìn thấy một cái sợ không phải nửa thân thể đều vào đất lao tu sĩ, hắn không tin chính mình ngay cả một cái sắp xuống lô lao trèo lên cũng không bằng, càng ngày càng chắc chắn mình bị không biết tên tồn tại nhằm vào. Bất quá hắn vẫn luôn không có chú ý tới chính là, hắn mỗi từ một cái chuyển thừa cung điện sau khi rời đi, trong cơ thể của hắn liền có thêm một tia thần quang, mà bây giờ trong cơ thể hắn đã có mười mấy sợi đủ các loại thần quang, đang quay chung quanh tại hắn kim đan bốn phía, bất quá bởi vì bọn chúng quá mức điểm tĩnh ôn hòa, đến mức hắn nhất thời không thể phát hiện. Lại qua không biết bao lâu, Hải đại lực gương mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc, hắn đều không nhớ rõ mình bị mang đến qua bao nhiêu chuyển thừa chi địa, nhưng mảy may ngoài ý muốn cũng không có, hắn một cái chuyển thừa đều không nhận được. Đến cuối cùng cũng dẫn đến hắn xuyên thẳng qua tại mỗi chuyển thừa cung điện năng lượng cũng bắt đầu có biến hóa. Hắn chẳng biết tại sao, cô năng lượng này dường như đang nghi hoặc, do dự. Trong năng lượng truyền lại ra cảm xúc, cái này khiến hắn cảm giác vô cùng kỳ dị cùng hoang đường, đồng thời cũng lo lắng cho mình sẽ bị làm bột xử lý sạch. Ngay tại hắn vừa sinh ra loại ý nghĩ này không lâu sau đó, thân thể của hắn đột nhiên nhoáng một cái, cuốn theo tại quanh người hắn năng lượng dần dần sụp đổ, thân thể của hắn cũng từng chút bại lộ bên ngoài, kinh liệt sẽ cảm giác đau lập tức liền chuyển tới. Cái này khiến hắn dọa đến sợ vỡ mật, nhanh chóng dùng pháp lực bảo vệ quanh thân, sợ mình lập tức liền bị không gian cho thắt cổ. Đáng tiếc tu vi của hắn vẫn là quá thấp, căn bản là ngăn cản không nổi không gian lợi hại. Xong, xong, bị hí lộng nửa ngày không được đến truyền thừa không nói, bây giờ còn phải chết ở chỗ này. Hải đại lực lúc này thực sự là khóc không ra nước mắt, hắn rất muốn chửi ầm lên, nhưng lại không biết nên mang ai. Ngay tại hắn sắp không kiên trì nổi thời điểm, cái kia mang theo hắn qua lại sức mạnh tại sắp hoàn toàn biến mất thời điểm, đột nhiên ngưng kết cùng một chỗ đem trước mặt hắn không gian đánh nát, hắn cũng liền thuận thế từ truyền tống trong không gian rơi ra. Tê mẹ nó, đau chết lão tử. Hắn cũng không đoán hỏi tới chính mình đánh rơi địa phương nào, nhanh chóng kiểm tra một chút thương thế trên người, gặp trên thân chỉ là đoạn mất mấy chiếc xương sườn, lập tức thở dài một hơi. Còn tốt, mẹ nó, hù chết lão tử. Hắn vừa rồi thật sự cho là mình phải chết, cái kia to lớn áp lực phạm là mạnh một chút hoặc nhiều chậm trễ một chút thời gian, hắn đều cảm giác chính mình sẽ trực tiếp rát, nhưng mà này còn là hắn thể chất cũng không tệ tình huống phía dưới. Cái này khiến hắn ở trong lòng quyết định, chờ lần này sau khi trở về nhất định nắm chặt đem âm dương thần thể luyện tới tiểu thành, như vậy hắn mới có thể càng có cảm giác an toàn. Lấy lại tinh thần hắn hướng về nhìn chung quanh một lần, từ chung quanh hoàn cảnh, hắn biết mình nơi ở là một cái dưới đất cung điện, nhìn xem trước mắt rộng lớn lại hắc đại điện, hắn cảm thấy hay là trước chữa khỏi thương lại nói. A, những vật này tại sao còn ở trong cơ thể ta? Ngay tại hắn điều động pháp lực luyện hóa đan dược lúc, hắn cuối cùng phát hiện trong cơ thể mình lưu lại thần quang, cái này khiến hắn vừa kinh vừa vui. Hắn không biết những thứ này thần quang vì sẽ lưu lại trong cơ thể hắn, nhưng hắn biết những thứ này thần quang khẳng định cùng truyền thừa có liên quan, nói không chừng những cái kia truyền thừa chính là thông qua những thứ này thần quang truyền xuống. Nhưng hắn lại sợ gặp phải đoạt xá, đạo tâm trùng ma các loại đồ chơi, để cho hắn có chút do dự, dù sao hắn không phải nhân vật chính, cũng không có pháp bảo gì lợi hại có thể bảo vệ hắn. Ngay tại hắn do dự xử lý như thế nào những thứ này thần quang thời điểm, đột nhiên nghĩ tới chính mình phía trước bị ghét bỏ hình ảnh, để cho hắn trong nháy mắt cảm giác chính mình lo lắng vô ích, nghĩ đến coi như đoạt xá, cũng không khả năng tới đoạt xá hắn. Thao. Hắn càng nghĩ càng giận, nhịn không được bạo cái nói tục sau, mới dùng thần thức thận trọng hướng về kia chút quấn quanh ở cùng nhau thần quang tìm kiếm. Kết quả hắn thần thức vừa tiếp xúc với bọn chúng, những thứ này thần quang giống như tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng đến hướng về thức hải của hắn hội tụ. Biến hóa này chỉ có trong nháy mắt ngắn ngủi liền hoàn thành, không đợi hắn phản ứng lại, trong đầu liền hiện ra từng màn lạ lẫm lại tàn phá hình ảnh. Có cường giả tuyệt thế đại chiến hình ảnh, có thiên băng địa liệt sinh linh đồ thán hình ảnh, còn có một vài người phát ra tuyệt vọng cùng không cam lòng gào thét hình ảnh. T. A. Cái quỷ gì? Bởi vì lập tức tiếp thu quá nhiều tạp nhạp ký ức, để cho hắn cảm giác đầu của mình đều phải nổ, nhịn không được ôm đầu la lên. Nhưng trong đầu của hắn hiện lên trí nhớ tốc độ lại càng lúc càng nhanh, thẳng đến cuối cùng cũng lại không chịu nổi, hai mắt một lần thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống. Hôn mê hải đại lực vẫn như cũ không ngừng mà hiện ra từng màn tàn phá ký ức. Không thể đang để cho bọn hắn cướp đoạt tiếp, bằng không Thanh Long đại lục cuối cùng rồi sẽ vạn kiếp bất phục. Giết, 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 giết sạch bọn này cường đạo. Bại, bại. Còn tốt trên người bọn hắn hung hăng cắn một miếng thịt, ha ha ha. Ta nguyện lấy cốt nhục vì tuổi, truyền vạn thế chi tân hỏa chờ những ký ức này tại trong óc của hắn qua một lần sau, hải đại lực mới ung dung tỉnh lại, hắn ôm đầu chậm rãi ngồi dậy, tiếp đó cứ như vậy ngồi nửa ngày không có động tĩnh. Lúc trước hắn mặc dù ngất đi, bất quá hắn trong đầu chạy qua đoạn ngắn, vẫn là trở thành trí nhớ của hắn, mặc dù những ký ức này cũng là chút đứt quãng đoạn ngắn, nhưng hắn vẫn là biết Thanh Long đại lục thu đến rất nhiều lần sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chỉ cần Thanh Long đại lục khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, liền sẽ dẫn tới đám kia bị trở thành thổ phỉ người tới cướp đoạt đồ vật gì. Mặc dù hắn không biết bọn hắn muốn cướp đoạt chính là cái gì, nhưng hắn biết đó nhất định là có thể ảnh hưởng Thanh Long đại lục vận mệnh đồ vật, nếu không thì không có nhiều như vậy tiền bối biết rõ không địch lại cũng muốn ra sức phản kháng. Vừa nghĩ tới trong trí nhớ những cái kia bi tráng, tràn ngập tuyệt vọng hình ảnh, trong lòng của hắn liền giống bị người nắm. Lúc này trong lòng của hắn có chút lo lắng, bởi vì hắn bây giờ chỗ thời đại không đang chậm rãi khôi phục hưng thịnh, vậy hắn tương lai không phải cũng biết đối mặt trong trí nhớ các tiền bối gặp phải tình cảnh. Liên như vậy cường đại các tiền bối đều không thể thành công ngăn cản cướp đoạt, hắn thật không có lòng tin đến lúc đó có thể hay không ngăn lại được. A, ta như thế nào đặt cái này suy nghĩ lung tung, cái này không nên là Tiêu Phàm chuyện nên làm đi, thực sự là lo chuyện bao đồng. Xem ra sau này không chỉ có không thể đem Tiêu Phàm đánh chết, còn phải thật tốt đốc thúc đối phương cố gắng tu luyện mới được, này cũng coi là chính mình vì thủ hộ Thanh Long đại lục làm ra một phần công hiến. Ai, cũng không biết các cơ phàm gần nhất chạy đi đâu rồi, có hay không cố gắng tu luyện.